Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể hội chúng, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học cái Tỳ Ni Nhật Dụng tới cái bài thứ 22 là cúng bình sạch. Chúng ta sẽ đọc phần chánh văn trước. Tay cầm chuyển bình, nên nguyện chúng sanh trong ngoài không nhơ, sạch sẽ tất cả. Án đế già lỗ ca sắc hàm sắc sa ha ba lần. Chúng ta thấy là từ trước đến giờ trong cái Tỳ Ni Nhật Dụng là những cái cử chỉ, những cái hành động, những cái sinh hoạt ăn uống cho tới những cái việc làm rất là nhỏ của mình, thì mỗi một cái việc làm chúng ta đều có một cái bài kệ, rồi đều hướng tâm về để nguyện chúng sanh. Mà tất cả những cái đó đều hướng đến cái việc là làm trong sạch quá thân tâm của mình. Vậy là nếu mà chúng ta cầm cái bình lên, thì chúng ta phải nguyện, phải đọc. Và ở đây tại cầm chuyển bình nên nguyện chúng sanh này sao? Trong ngoài không nhờ. Như là ở trong cái bình đó cũng như ở ngoài cái bình đó, thì với cái tẩy rửa của mình nó đã sạch rồi, thì đó là cái việc ở bên ngoài. Nhưng mà đối với tâm của mình, khi mình sử dụng cái bình, sử dụng cái bình bát hay là sử dụng cái bình bông, hay sử dụng bất kỳ một cái bình nào đó, thì ngoài cái việc chúng ta tẩy rửa cho cái bình đã sạch ra, chúng ta cùng khi mà tẩy rửa cái bình sạch thì chúng ta cũng phải tẩy rửa cái bình đựng của mình, không? Chúng ta đang đựng cái gì? Chúng ta đang đựng được cái thân này, cái tâm này. Trong thân, ở ngoài thân, tất cả mọi cái đều phải làm sao cho nó trong sạch. Khi mình trong sạch rồi, mình mới hướng tâm tới là mình cầu nguyện cho tất cả chúng sanh. Cho nên ở đây, khi mà một người tu tập thì họ sẽ trở thành một hành giả thực thụ, chứ không có nói trên cái chuyện lý thuyết nữa. Thì rõ ràng là khi họ sống trong cái hành động cử chỉ, trong những cái việc làm, họ luôn luôn ở trong cái sự trong sạch. Tâm của họ trong sạch, thân của họ trong sạch. Cho nên họ nghĩ ngợi tới chúng sanh, họ cũng muốn chúng sanh được trong sạch như mình. Đó là cái tâm nguyện của những người đang công phu tu hành. Đó, thì vậy là tất cả chúng sanh ở trong thân của mình, ở ngoài thân của mình, ở trong tâm của mình và ở ngoài ngoại cảnh, tất cả đều phải hết sức trong sạch. Đó là cái tâm nguyện của một cái người đang tu tập tốt. Vậy là của cái chân ngôn thứ 22 hả? Anh lộn. Này là 23, bài thứ 23 là 23, 24, 25 Thọ Trai. Cái bài 23 thì nó chỉ có một cái câu chân ngôn và Án Lam Sa Ha thôi. Bài thứ 24 cũng có một cái chân ngôn từ tịnh bình rót nước ra là Án Phả Tất Bát Ra Mani Sa Ha ba lần. Nó thấy cái bài thứ 25, bài 25 là cái bài Thọ Trai. Thấy ứng khí trống nên nguyện chúng sanh cứu cánh thanh tịnh, trống không phiền não. Tức là cái lúc mà chúng ta thọ trai thì để cái bình bát phía trước mặt của mình, và lúc đó bình bát chưa bỏ cái gì. Thường trong bình bát mà chuẩn bị mình chưa bỏ cái gì thì mình nghĩ sao? Mình nghĩ sẽ bỏ cơm nè, mình nghĩ sẽ bỏ đồ ăn, lựa cái món nào ngon ngon mình bỏ vô trước để sợ mình để ăn hết. Đó. Nếu mà chúng ta tham tâm như vậy, như đằng này khi vào quả đường á, ở đây chúng ta dùng bằng chén nhỏ rồi, chứ chư tăng ngày xưa sử dụng một cái bát. Như vậy là khi mà thấy cái bát trống, tức là cái bát chưa có bỏ bất kỳ một cái loại thức ăn nào, khi mình lên quả đường chuẩn bị thọ nhận cái thực phẩm để bỏ vào cái bát trước khi chúng ta thọ thực, trước khi chúng ta thọ trai, thì khi mà chúng ta thấy bát trống rồi thì sao? Nên nguyện chúng sanh cứu cánh thanh tịnh và trống không phiền não. Vậy là nó còn hay hơn cái tam đề ngũ quán của mình, đúng không? Nếu một người mà thật sự ứng dụng tỳ ni vật dụng một cách rất là sát sao, thì khi vào quả đường, khi ngồi trên quả đường là chúng ta sẽ có cái tâm thanh tịnh. Chúng ta gìn giữ được tâm thanh tịnh của mình, nó trống giống như cái bát trống như vậy đó. Cho nên khi nhìn thấy cái bát trống là nó tương ưng với cái tâm trống rỗng của mình, tương ưng với cái tâm thanh tịnh của mình, cho nên mình thầm nghĩ tới chúng sanh. Và rõ ràng khi mà chúng ta là một người tu tập thật sự á, thì chúng ta mới thấy được cái giá trị của cái tâm trống rỗng. Và những người không có tu thì chúng ta không có thấy được điều này. Nếu thực sự là một người tu, họ rất là quý cái tâm thanh tịnh, cái tâm trống rỗng này của chính mình. Rõ ràng là trong đi đứng nằm ngồi ngủ thức gì, mình không có để cái tâm mình dính mắc bất kỳ một cái chỗ nào. Tâm luôn luôn rỗng, luôn luôn trống, luôn luôn thanh tịnh và sạch hết tất cả những cái phiền não, khổ đau, không còn có bất kỳ một cái sự vướng mắc nào. Và như vậy khi nhìn cái gì nó trống rỗng là tự động người ta có một cái cảm nhận là nó tương ưng với cái tâm của chính mình. Thì cái bát này nó đang trống, cái bình bát đang trống để trước mặt là tự động họ nghĩ tới cái chuyện là cái tâm thanh tịnh, nghĩ tới chuyện là trống rỗng không phiền não liền. Nếu mà chúng ta là cái người mà thực tu thì khi lên quả đường, trước khi ăn cơm là tâm chúng ta phải trống rỗng và thanh tịnh. Và chỉ cần chúng ta giữ được cái tâm mình trống rỗng và thực sự thanh tịnh như vậy thì cái phước đó chúng ta mới có thể dùng cái từ là đủ để đền nợ đàn na tinh thi. Còn nếu lên quả đường mà chúng ta có bất kỳ một cái tâm gì, chúng ta vướng mắc bất kỳ một cái điều gì, hoặc là tâm chúng ta phóng túng buông lung, thì phước trước mắt là phước chúng ta mất cái đã. Mà chúng ta không có cái phước trong cái bữa thọ trai, thì bữa thọ trai đó xem như chúng ta bị nợ của đàn na tinh thí, bị nợ của thường trụ tam bảo, bị nợ nần rất là lớn. Ở đây chúng ta mới thấy là cái người tu, là người thật tu thì không có cái phút giây nào mà không tu. Ăn, trước khi ăn là chuẩn bị phải dọn tâm cho sạch. Lúc bụng chúng ta trống là lúc tâm chúng ta phải trống, nha. Chứ không phải lúc đói bụng, bụng trống rồi bắt đầu nghĩ ngợi đủ thứ, ngồi đó mà tưởng tượng chút mà lên quả đường mình sẽ ăn món gì trước, được cái món gì mà thật ngon là mình phải ăn trước, mình ăn cái món nào tráng miệng trước, rồi khai vị trước, rồi đủ thứ hết rồi mình mới ăn tới cái món thứ hai, thứ ba, thứ tư. Thường là chúng ta đói bụng chúng ta hay nghĩ điều đó, nhưng mà người thật tu thì không có nghĩ như vậy. Chúng ta bụng đang rỗng thì tâm sẽ theo đó mà rỗng, bụng đang trống thì tâm theo đó mà trống. Vừa rỗng vừa trống, vừa thanh tịnh vừa không phiền não khi chúng ta đối trước trai đường. Có ai dọn sạch cái tâm mình trước khi vô ra đường như vậy được chưa? Chưa thì bắt đầu ha, bữa đầu bữa trưa nay chúng ta ứng dụng. Đáng lý nó có một cái quy luật của quả đường hơi gắt gao một chút. Tức là nếu mà mình chuẩn bị vô quả đường và mình đã ngồi lên chiếc ghế trong trai đường rồi, mà còn một cái chuyện lỉnh kỉnh để lôi vào quả đường thì mình nên lấy nguyên trái chanh bự bỏ miệng ngậm luôn nguyên bữa ăn nó đi, đừng có ăn. Tại vì nó làm mất phước chứ không có ích gì cho ai, mà làm ảnh hưởng huynh đệ xung quanh nữa. Vì vậy mà mình nên mỗi người mai mốt mà để ý những người quản chúng nên chuẩn bị sẵn một cái bao chanh để trên quả đường đó. Thấy người nào mà quay qua quay lại khều khều xù xì gì đó tặng cho anh lấy chanh ngậm luôn để khỏi nói, để cho quả đường được thanh tịnh. Tại vì mình không tu thì mình nên ăn nguyên trái chanh đó để cho để giữ huynh đệ tu tập cho đừng có bị mất phước những người xung quanh. Thường tôi thấy ở quả đường á, nếu mà đặt cái máy hay gì á để cho cái lo phóng thanh rồi nghe, có khi á mà vừa chớp chép mà vừa có âm thanh, nó lạ lắm. Có nhiều âm thanh rất là hay, nó phối trộn nghe cũng hay lắm. Nó vừa nhép nhép mà nó vừa xì xào, nó vừa rì rào, nó vừa lỗn cổn, vừa khua bát, vừa chép miệng, đủ thứ âm thanh hòa trộn luôn đó. Quả đường không có yên. Khi một quả đường của một người thật tu, chúng ta có lắng tâm thật sự sâu, chúng ta chưa từng nghe được tiếng động. Một người mà đủ cái định tĩnh, họ cầm cái đũa lên, họ gắp thức ăn, họ cầm cái muỗng, họ múc đồ ăn, và thậm chí họ đưa vô miệng cho tới khi họ nhai và họ nuốt, chúng ta hoàn toàn không nghe tiếng động. Một người mà ăn trong định tĩnh là hoàn toàn, ở bên ngoài muốn nghe tiếng động không có, dù là cái trai đường đó hàng ngàn người. Chứ còn nếu mà trai đường có 5-3 người mà đã xì xào từ đầu trên tới sớm dưới rồi huống chi là vô ra đường rồi người này nói không vừa ý người kia, rồi mới cự cãi loạn cào cào ở trong đó nữa, thì thôi ra đường nó không biết là ra đường gì, chứ không phải ra đường của người tu. Đó, cho nên là chúng ta phải thấy rằng một người mà có tu thật sự thì trước bữa ăn họ phải làm sạch tâm mình, làm rỗng cái tâm của mình, làm thanh tịnh tâm của mình, làm cho tâm không còn phiền não. Và lúc đó mình bắt đầu mình mới hướng tâm và mình hồi hướng cho tất cả chúng sanh, mình cầu nguyện cho chúng sanh sẽ hướng được một chút thanh tịnh. Tại vì cái giá trị của cái thanh tịnh tâm gần như là không có gì có thể đổi được trong trần gian này. Nhưng mà ai chưa nếm được cái hương vị này họ thấy nó thường lắm. Họ thấy tiền bạc, họ thấy danh vọng, họ thấy cái gì đó nó quý giá, chứ họ không bao giờ họ thấy được cái tâm thanh tịnh là quý giá. Nhưng người tu mà không coi trọng cái tâm thanh tịnh, không thấy tâm thanh tịnh là một cái gì tột quý hiếm trên cuộc đời này, thì người đó không có xứng đáng ăn cơm đàn na tính thí. Cho nên ở đây là dạy chúng ta phải làm sao cho tâm rỗng, tâm thật sự thanh tịnh trước bữa ăn, trước đại đường. Khi nhìn thấy cái bát trống là chúng ta nên nguyện chúng sanh cứu cánh thanh tịnh, trống rỗng, không còn chút phiền não nào. Thấy ứng khí đầy nên nguyện chúng sanh chứa đựng đầy đủ tất cả thiện pháp. Bây giờ tới bỏ thức ăn vô bát rồi, nhìn thấy cái bát đầy. Nhìn thấy cái bát đầy sao tranh thủ ăn lẹ lẹ để còn mình có thể gấp thêm đồ ăn được nữa. Nếu mà ăn chậm chậm người bên cạnh gấp hết. Nhưng mà ở đây mọi người khi thấy bát đầy rồi thì nên nguyện chúng sanh chứa đựng đầy đủ tất cả những cái thiện pháp. Có nghĩa là khi mọi người cái tâm thanh tịnh rồi á, thì nơi thâm tâm của họ luôn luôn nghĩ, luôn luôn nhớ tới chúng sanh, luôn luôn nghĩ, luôn nhớ tới mọi người, luôn luôn nơi đầu của họ không hề có bất kỳ một cái ý niệm bất thiện nào. Thì vậy là trong lòng họ được dày đặc tất cả những cái thiện tâm. Trong lòng họ chất chứa tất cả những cái thiện pháp, những cái tình yêu thương, những cái chuyện mà công phu tu tập, những cái sự lo lắng để làm lợi ích cho mọi người, cho họ hoàn toàn không có cái gì riêng tư ở đây. Mặc dù là cơm chuẩn bị đưa vô miệng mình, nó là cái chuyện riêng tư hoàn toàn. Chuyện lo cho mình được no, lo cho mình được ngon miệng, đó là chuyện riêng tư. Nhưng mà thực sự cái người mà có tu họ cũng không hiểu chuyện riêng tư. Bây giờ họ ăn miếng cơm để làm gì? Để có chút năng lượng để gì? Để chúng ta có thể phụng sự tam bảo, làm lợi ích cho chúng sanh muôn loài. Đó là thiện tâm của mình, chứ không phải tranh thủ ăn no rồi đi ngủ, đi nghỉ, không phải như vậy. Đó là bất thiện. Cho nên chỉ cần một ý niệm mình ngồi nhìn thấy cái bát mình đầy, thì cái người mà trước khi ăn uống và một cái người với tràn ngập cái thiện tâm với cái tâm thực sự tu tập của chính mình, thì ngay khi đó mình nghĩ nhớ tới chúng sanh, biết chắc rằng tất cả chúng sanh khác nếu là không tu thì họ sẽ trước cái bữa ăn ngon thì họ sẽ có những cái nghĩ ngợi tham tâm, họ đắm trước thức ăn, họ lo nghĩ để làm cho thân nó được đầy đủ sung mãn, để họ có đầy đủ khả năng, đầy đủ dục vọng để thỏa mãn cái dục vọng, dục lòng của mình. Đó là cái tâm của người không tu. Nhưng khi mỗi người đã biết tu rồi, đối trước bàn ăn thì họ nghĩ tới cái chuyện là phải làm sao để cho mình có đầy đủ năng lượng, mình được làm lợi ích cho chúng sanh càng nhiều hơn nữa. Khi mình cạn kiệt năng lượng rồi, mình đi không nổi, mình đứng không nổi, mình nói không nổi, thì mình không có làm gì lợi ích cho ai. Cho nên cái bữa ăn mà mình không bị mất vốn, theo nghĩa của thế gian là như vậy. Ăn, mặc và ở chúng ta luôn luôn dư phước, nếu chúng ta là cái người có tu. Còn nếu chúng ta thiếu tu một chút là chúng ta sẽ mất phước trong bữa ăn liền. Chúng ta thiếu tu một chút là cái mặt chúng ta cũng bị mất phước, thiếu tu một chút là cái chỗ ở chúng ta cũng bị mất phước. Đằng này khi vừa ngồi xuống chúng ta thấy bát đầy, thấy bát đầy rồi đừng nghĩ ngợi tới chúng sanh, là cầu nguyện chúng sanh chứa đựng đầy đủ tất cả những cái thiện pháp. Và nếu mình muốn chúng sanh chứa đựng đầy đủ thiện pháp thì mình phải là cái người đầy đủ thiện pháp. Nếu mình là cái người có tu mình mới có thiện pháp để mình nghĩ tới người ta. Còn nếu mình là người không tu thì là mình luôn luôn nghĩ tới chuyện riêng, riêng tư cá nhân, ích kỷ và đầy bụng của mình, chứ còn không có nghĩ tới cái việc của người khác. Cho nên trong lòng chúng ta không bao giờ nghĩ tới cái việc lợi tha, không bao giờ nghĩ tới cái việc mà tăng trưởng cái phước báo cho mình. Nên khi mình ăn với tất cả những cái tâm thanh tịnh, và nhờ cái tâm thanh tịnh này mà phát khởi tất cả những cái lòng từ, những cái tình thương, những cái sự nghĩ ngợi lo lắng để lợi ích cho chúng sanh muôn loài, thì thiện pháp bắt đầu nó xảy ra nơi tâm của mình. Và khi thiện pháp xảy ra nơi tâm của mình thì tự nhiên là mình có phước báo. Cho nên bữa ăn đó mình không bị mất phước mà tăng thêm phước báo của mình. Cho nên hồi trước chúng tôi nói cái về cái đề tài vượt qua nghiệp chướng, tất cả những cái vật phẩm của cõi này là cõi dục. Và cõi dục á là do sự quản lý của ai? Của thiên ma ba tuần. Như vậy là khi chúng ta đến đây, chúng ta thọ dụng tất cả những cái vật phẩm, từ thức ăn, nước uống, quần áo, nhà ở, cho tới tất cả những cái tiền, bạc, vàng, vòng, châu báu gì gì đó của cõi này. Của cõi này là của cõi dục, chứ không phải của cõi khác mang tới đâu. Cái của báu của cái cõi khác cõi người không phải là vàng. Cho nên nó là Đông Kinh diễn tả là giống như cõi Tây Phương Cực Lạc là nước là pha lê, rồi là đất cát là vàng rồng này nọ kia, là cái tưởng tượng của cái đầu chúng sanh thôi. Lên trên đó lại có vàng rồng pha lê trên đó. Thật ra trong có những cái nói nó không đúng. Cái quý của mình là vàng bạc, là châu báu, ngọc ngà, đúng không? Nhưng mà lên tới cõi Phật ba cái đồ đó là cỏ rác. Mình đem cái chuyện mà vàng rồng pha lê sa cừ mã não san hô hổ phách để mình trang bị cho cõi Tây Phương Cực Lạc theo cái đầu của mình thôi, chứ mình không hiểu nổi cõi Phật là cái gì ở trong đó. Cái đẹp cái quý cõi Phật nó không phải là ba cái đồ lộn cơm của kiểu cõi của mình. Chúng ta nên nhớ như vậy đó. Đó, cho nên là cái cách mà chúng ta sinh hoạt sống trong cõi này, chúng ta thấy những cái của quý trong cái cõi này thì biết đó là đồ quý ở trong cõi dục. Chúng ta nên biết như vậy. Và cõi dục là cái cõi thiên ma quản lý. Do đó nếu chúng ta có sở hữu nhiều cái vật chất trong cõi dục này, nhà cửa, tiền bạc, rồi danh vọng, ăn uống, ngủ nghỉ gì đó, là tất cả những cái đó là gì? Là thể hiện chúng ta đã vay mượn quá nhiều của thiên ma. Thì như vậy là chúng ta sẽ vướng kẹt nhiều hơn trong cõi này. Chứ đừng có nghĩ là chúng ta là người có phước, có nhà cao, có cửa rộng, rồi có đồ ăn sung mặc sướng, có chỗ nghỉ ngơi đàng hoàng là cái phước chúng ta nó có. Đương nhiên là cái đó nó có cái phước mình mới sở hữu được vật chất nhiều. Nhưng cái phước đó là cái phước để dành cho trong cái cõi dục này. Tức là chúng ta càng nhiều vật chất càng sung mãn chừng nào thì chúng ta còn ký giấy gọi là thề nguyện ở trong cõi dục nhiều chừng đó. Đó là ký giấy cam kết ở trong cõi này, chứ chúng ta không có vượt qua được. Do đó mà tất cả những cái bữa ăn, ngoài cái việc mà giữ tâm thanh tịnh ra, chúng ta còn phải cúng kiến. Tức là thức ăn đó không phải là do tiền, do của mình. Đương nhiên là tiền của mình, của mình, công sức của mình, vốn luyến của mình, trí tuệ của mình mới tạo ra được hạt cơm cho mình ăn. Nếu nhìn một góc độ theo cái kiểu phàm phu là công sức của mình, nhìn chút của Phật pháp là có phước báo mình mới có bữa ăn này. Nhưng mà nhìn xa hơn nữa là tất cả những cái vật dụng mình thu gom trong cõi này là cõi của cõi dục, là cõi của thiên ma. Do đó chúng ta ăn là ăn của thiên ma, là nợ của thiên ma. Chúng ta mặc là nợ của thiên ma. Chúng ta ở là nợ của thiên ma, là nợ trong cõi dục này. Càng sử dụng nhiều chừng nào thì càng ký giấy cam kết để chúng ta ở lâu chừng đó, chứ không hay ho nếu nhìn một góc nào đó khác. Cho nên nếu một người muốn thoát ra khỏi cõi này thì chúng ta phải làm cái gì để thoát? Bây giờ mình ăn là mình dính. Ăn là đã thọ dụng. Mà đã là thọ dụng thì phải mang nợ. Đó là cái chuyện chắc rồi, chứ không có thể đi đâu khác hơn được. Thọ dụng là mang nợ. Thì vậy là chúng ta ăn bữa chúng ta nợ không phải của đàn na tính thí đâu đâu à. Không phải nợ của Tam Bảo không đâu, không phải nợ Long Thiên Pháp đâu, mà nợ của cái cõi dục này, nợ của thiên ma. Ghi sổ không sót hột cơm đâu, đừng có lo. Thiên ma kỹ lắm. Cho nên khi nào chúng ta trả hết cái nợ này, chúng ta mới ra khỏi cõi này. Có những người rất là tinh tấn tu tập nhưng mà họ ra không được, lý do là họ còn nợ quá nhiều trong cái cõi này, không lấy cái phước nào để trả, không có lấy cái trí nào để thoát ra được. Người tu, chư Phật chư Tổ thấy rất rõ điều này. Cho nên là bày cho chúng ta cái việc là phải cúng trước khi ăn. Khi mà chúng ta cúng chư Phật thì thức ăn này là của chư Phật, Do đó có câu là cúng Phật cập tăng, không? Chúng ta là thừa hưởng cái thực phẩm sau khi cúng, cúng Phật rồi. Bây giờ nếu tôi ăn cái thực phẩm tôi đã cúng thì coi như tôi nợ Phật, chứ tôi không phải nợ cái cõi này. Đó là cách mà chúng ta mới có thể hy vọng chúng ta thoát ra. Cho nên ăn đừng bao giờ bỏ quên cái việc cúng kiến. Mặc dù đó là tiền của mình, mặc dù đó là cơm áo của mình, thậm chí là trước khi mặc cái áo mình phải có một cái tác ý là mình dâng cúng với chư Phật, đắp một cái y trước khi mình đắp, mình dâng cúng chư Phật, sau đó mình xin phần thừa của chư Phật để mình mặc vào, xin phần thừa chư Phật để mình đắp vào. Thì như vậy là chúng ta cúng tất cả thực phẩm cho chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư vị Thánh Hiền, chư vị Long Thiên Hộ Pháp, và sau đó mình xin phần thừa trở lại để mình ăn. Con xin cái phần thừa vật chất này, xin thọ dụng, nghe chưa? Thì con sẽ hưởng được cái phần thừa của chư Phật. Khỏi suy nghĩ. Thì vậy là tức là chúng ta sẽ tiếp tục ký giấy ở đây mãi mãi, không có con đường để đi ra đâu. Nên là trong cái đề tài mà vượt qua nghiệp chướng, chúng tôi có nói nhiều về cái việc này. Vì vậy mà tất cả những cái vị tu sĩ, chúng ta chỉ cần cái bữa ăn thôi, bữa ăn mà khéo mình chút là mình đã ở ngoài cái cõi dục, mà không khéo một chút là chúng ta bị nô lệ, bị nợ nần trong cõi này. Người đó là A, nhưng người đó bị nợ rồi là người đó không có đủ cái sức để vượt qua, đi đâu cũng bị lôi trở lại. Do đó mà ở trần gian này nếu chúng ta còn tiếp tục vay nợ nữa thì cái việc mà thoát ly sanh tử chỉ nói ngoài miệng thôi, chứ sâu trong lòng và tất cả những cái gì về nhân quả chúng ta chưa có ra được. Cho nên đôi lúc chúng ta cũng có thể nhìn một người tu rất là tinh tấn, nhưng chỉ cần ăn, mặc và ở ba cái điều này mà không khéo thôi thì cái tinh tấn của mình nó cũng là cái tinh tấn để lúc sâu trong cõi dục, đúng ra được rồi. Vì vậy là trước khi ăn buộc chúng ta phải cúng. Mà trước chúng tôi nói là ngoài cái việc phải cúng theo nghi thức quá đường chư tổ bài rồi, nhưng mà còn lại những chư tăng, chư ni, hòa và Phật tử khi đi ra ngoài đường thì không có thể gõ chen chen cúng dường thanh tịnh pháp thân thì lôi giá nào Phật được rồi. Đó mình làm không được rồi. Và nếu mà mình ngồi trước một cái bàn ăn với đông khách, hoặc là ở những cái quán xá, hoặc là ở những nơi xa xôi không có đạo lý, không có Phật pháp, mình chắp tay mình cúng thì cũng không giống ai, thật sự không giống ai. Nhưng mà chúng ta nên để tay yên tịnh tí, mình vận tất cả những cái tâm thành của mình, nói chưa? Còn tên đó, từ đó con xin thành tâm dâng cúng tất cả những thực phẩm này. Tại vì mấy người ngồi chung bàn mình họ cũng chẳng có biết cúng, họ có thể là do bữa ăn đó họ mất phước, thì mình một người ở trong bàn cúng, đại diện cúng cũng được, để cho mấy người kia mặc dù họ không có cúng nhưng mà họ vẫn thừa hưởng cái gì đó tốt đẹp hơn là ăn liền trước bàn ăn. Mình thầm khấn nguyện ha, không nguyện dâng cúng tất cả những thực phẩm này, thực phẩm nào cũng được, mình chuẩn bị mình ăn mình được quyền cúng, đừng nghĩ mặn nghĩ chay hết đó. Tức là đây là tâm thành dâng cúng chứ đừng nói mặn chay đó. Thì vậy là trước bữa ăn, trước khi thọ dụng, mình thể hiện điều đó là cái gì? Không phải là một cái loại mà khôn lanh mánh khóe, mà đây là một cái lòng tôn kính của mình. Nếu mình là người con Phật, mình muốn ăn món ngon thì mình nhớ ơn Đức Phật, cho mình dâng cúng cái người mà mình đang nhớ, không? Đang quý kính, đang tôn trọng là Đức Phật, các vị Đại Bồ Tát, các vị Thánh Hiền, đó là những người mình đang tôn quý nhất trong trần gian này. Cho nên mình muốn hưởng món ngon vật lạ, mình muốn ăn bất kỳ một cái gì thì mình nên dâng cúng cho những người mình quý kính trước đi, đúng không? Giống như mình thương cha thương mẹ của mình có món ngon thì mình sao lén lén ăn trước để phần thừa cho mẹ, đúng không? Đương nhiên là mình thương cha mẹ là chắc chắn là mình sẽ có một cái gì ngon, cái gì quý là mình sẽ dâng. Đó là cái tâm thành của mình, đó là cái lòng thể hiện cái lòng tri ân và báo ơn của mình. Thì nội cái thể hiện đó là mình, chúng ta đã có phước rồi. Và khi chúng ta dâng cúng những người chúng ta quý thì chúng ta sẽ cúng cái gì đó mà chúng ta rất là quý trọng, chứ không phải cúng dường cái phần thừa được. Vì vậy mà bữa ăn chúng ta sắp ăn, những thực phẩm chúng ta chuẩn bị ăn là những cái gì quý nhất trong đời của mình sẽ dâng cúng. Còn nếu mà cho đi ban phát người khác là thì chúng ta sẽ ban phát cái phần thừa. Đây là điều mà sâu trong lòng chúng ta phải thấy. Cho nên lúc mà chúng ta hướng tâm để mà cúng dường cái bữa ăn này bằng tất cả những tâm thành và sự uy kính và lòng tri ân dâng lên Đức Phật, khi chúng ta bắt đầu phát tâm phát nguyện cúng miếng ăn mà chúng ta đang chuẩn bị ăn, nhưng không phải bằng cái tâm thành chứ không phải là nghi thức nữa, Và cái này là thật sự không cần nghi thức. Chúng ta hướng về Đức Phật, hướng về chư Đại Bồ Tát, chư vị Thánh Hiền bằng tất cả lòng tôn trọng, cung kính và thương quý nhất của mình. Mình nguyện đem tất cả những thực phẩm quý hiếm này dâng cúng lên chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư vị Thánh Hiền. Xin chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư vị Thánh Hiền chứng minh và thọ dụng tất cả thực phẩm này. Và con xin phần thừa của quý Ngài, thấy chưa? Để con ăn, ăn vào để con nuôi cái thân này. Nuôi thân này để được gì? Để được mạnh khỏe và nương chánh pháp tu hành cho tới ngày được giác ngộ giải thoát. Đó, chúng ta chỉ cần chút vậy thôi là đủ rồi. Rồi ngoài cái việc dâng cúng cho những bậc trên trước của mình xong, thì mình nguyện tất cả những cái thực phẩm này sẽ đến khắp mười phương pháp giới, những kẻ thiếu đói được nương nhờ thực phẩm này mà no đủ và bắt đầu bố thí. Đó chưa? Cúng Phật xong mình đem thực phẩm bố thí tiếp, tức là sẽ sanh phước tiếp với cái tâm nguyện của mình. Mình nguyện cho tất cả các loài trong mười phương pháp giới này được thọ dụng cái thực phẩm này. Nhưng tất cả những người thiếu thốn, tất cả những người thiếu đói nước nhờ thực phẩm này mà được no đủ. Và sau khi thọ dụng đầy đủ rồi thì mình nguyện cho các vị, không? Sau khi thọ dụng thực phẩm này phải quay hồi tâm hướng thiện, hướng về Tam Bảo, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, tôn trọng cung kính Tam Bảo và có phước lành để được nương và chánh pháp tu hành cho được giác ngộ giải thoát. Đó, sau đó mình mới bắt đầu mình ăn. Thì bữa ăn mình bảo đảm là không mất phước mà còn lời. Còn lời, nếu tính vậy là mình lời. Như vậy mình mới bảo toàn được cái phước của mình, chứ nếu không nó rất là khó bảo toàn. Và như vậy thiên ma có muốn đòi tôi bữa ăn đòi không được, tại vì cúng Phật rồi. Cúng Phật rồi, Phật đã chứng minh mà mình thọ dụng của thừa của chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư vị Thánh Hiền là coi như bữa ăn đó mình sẽ không nợ thiên ma, không nợ cõi này, không nợ cõi dục, mà còn có cái phước để ban phát ngược trở lại. Nếu mình quen nguyện đem tất cả những cái phước báo mà cúng dường thanh tịnh của mình hướng về khắp pháp giới chúng sanh, nguyện cho phước lành này sẽ trang rãi khắp mười phương pháp giới để tất cả chúng sanh được nhờ cái phước này mà quy hướng Tam Bảo, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, rồi tinh tấn tu hành đúng chánh pháp để sớm được giác ngộ giải thoát. Có phước, nếu mình cúng bằng tất cả những sự thành tâm như hồi nãy giờ là chắc chắn sẽ có phước, mình được quyền hồi hưởng. Và nhờ như vậy mà mình được phước và không nợ. Không nợ thì mới thoát ra, chứ đã nợ rồi thì đừng có nói mình thoát ai hết trơn. Không có thoát ở đâu, nợ người nào là cả như phải trả người đó cho đủ. Và mỗi ngày mỗi ăn, tức là mỗi ngày mỗi nợ. Trong cõi này thì chắc chắn là chúng ta phải tiếp tục ở cõi này để đền trả. Còn nếu chúng ta làm một cách trọn vẹn như vậy, chúng ta cúng kiếm một cách đúng đắn và với sự thành tâm cũng như lòng tri ân của mình dâng lên Đức Phật và chư vị Bồ Tát, chư vị Thánh Hiền là đảm bảo quý vị đủ phước. Thì trước mỗi bữa ăn chúng ta nên như vậy. Còn cái nghi thức cúng quả đường là cái nghi thức cúng quả đường. Thật sự tăng ni gõ chang chang đọc đúng nghi thức cho ai đủ thành tâm và đủ sự thanh tịnh, đủ sự cung kính để dâng lên cúng. Ai đưa tay lên tôi nói coi thử. Chúng ta chỉ là nghi thức thôi. Còn vận tất cả những cái tâm thành để hướng về chư Phật, vận tất cả những lòng cung kính mình hướng về chư Phật với tất cả sự báo ân và tri ân của mình dâng lên Đức Phật và chư vị Bồ Tát, trong bữa ăn đó mới là ý nghĩa chính. Chứ còn nghi thức nó là cái gì đó bề ngoài, sâu trong lòng của chúng ta nó là cái gì đó nói lên sự thật mà chúng ta muốn dâng cúng. Nhớ chưa? Cho nên trước bữa ăn chúng ta làm sao để thể hiện được cái tâm tri ân, báo ân, tâm cung kính và sự thành tâm dâng cúng của chính mình thì chúng ta mới sanh được cái phước lành. Ở trong chùa thì quá sướng rồi, ở trong chùa chúng ta được quyền chắp tay, chúng ta được quyền khấn nguyện, rồi chúng ta cúng xong chúng ta ăn. Thì chuyện đó quá dễ rồi, nhưng mà nói đây để nói cái chuyện khi chúng ta đi ngoài đường. Trước bất kỳ miếng ăn, miếng uống nào, trước khi chúng ta muốn thọ dụng cái thực phẩm gì trong cuộc đời này, phải nói một câu là như vậy. Nếu chúng ta là một người thật sự tôn kính Đức Phật, thật sự thương quý Đức Phật, thì ăn cái gì chúng ta cũng nghĩ đến Phật, uống cái gì chúng ta cũng nghĩ đến Phật, tất cả những cái đều dâng cúng Đức Phật đi rồi mình hả sử dụng. Thậm chí cả nhà ở, thậm chí cả áo mặc, thậm chí cả cái giường ngủ của mình, tất cả những cái mà chúng ta có thể đụng tới vật chất trong cõi này thì chúng ta làm ơn ha? Dừng lại một chút, ví dụ như mình mới có được cái chiếc áo đẹp thì mình liền nghĩ tới Đức Phật. nhờ ơn của chư Phật, chư vị Bồ Tát, chư vị Thánh Hiền mà mình được sống trong dòng chánh pháp của chư Như Lai, mình được hưởng những cái vật chất như thế này. Bây giờ là hôm nay con có một chiếc y đẹp, chiếc áo đẹp, con xin thành tâm dâng cúng Đức Phật với tất cả những tâm thành của con, và con xin nhận lại phần thừa của chư Phật để con che cái thân này cho nó kín đáo, để con có thể tu tập theo chánh pháp của Đức Phật, để con có thể sinh hoạt lợi ích chúng sanh để đền trả chư Phật. Ví dụ vậy thì chúng ta cũng phải có một chút tác ý gì đó. Trước khi chúng ta mặc cái áo, trước khi chúng ta đắp cái y, ngoài cái bài kệ đắp y ra, chúng ta còn có một cái gì của mình, và thật sự sâu lắng bằng cái tâm của mình, chứ đừng có còn là nghi thức nữa, thì mọi chuyện nó sẽ tốt hơn. Thấy chưa? Cho nên ở đây khi mà chúng ta tu tập thì chúng ta sẽ thấy rằng muốn gìn giữ chúng ta một cách trọn vẹn ở trong ngôi nhà Tam Bảo thì nhất cử nhất động chúng ta đừng có để cho mình bị rớt ra ngoài. Phải cố gắng là chúng ta phải ở luôn ở trong ngôi nhà Tam Bảo khi chúng ta đã vào. Thì bằng tất cả những hành động dù rất nhỏ của mình cũng ráng giữ mình, giữ yên mình trong ngôi nhà Tam Bảo. Những cái nghĩ ngợi của chúng ta là nghĩ về cái điều lợi ích chúng sanh để đền ơn chư Phật. Nghĩ ngợi chúng ta là nghĩ tới cái chuyện phá vỡ sinh tử này, thoát ly tam giới này. Cái nghĩ của chúng ta là làm sao mà chúng ta có thể tỏ ngộ được chân lý, chúng ta có thể hòa nhập được trong đạo lý để chúng ta sống lợi ích. Đó là cái nghĩ của mình. Cho nên khi mà mình chuẩn bị ăn, khi mà mình thấy bát đầy, thấy bát rỗng gì thì mình cũng phải hướng về chư Phật, hướng về chúng sanh để chúng ta làm lợi ích. Thì ở đây khi bát đã đầy rồi thì luôn luôn nghĩ làm sao để thiện pháp được sanh sôi nảy nở nơi tâm của mình và tâm của tất cả chúng sanh muôn loài. Cho nên chúng ta hướng về tất cả chúng sanh là mong tất cả chúng sanh chứa đầy đủ tất cả thiện pháp. Như vậy là tất cả mọi người đều có thiện pháp thì cái thế giới này nghiễm nhiên là hòa bình rồi. Không ai có còn có ác tâm muốn hãm hại lừa lọc ai nữa, thì cái thế giới này rất là yên tịnh, không cần phải kêu gọi hòa bình, kêu gọi chiến tranh nữa, nếu mà tất cả mọi người đều là chứa đầy thiện pháp. Đó là cái tâm của cái người xuất gia. Rồi tới cái sức cho chúng sanh, tức là cái này, cái người mà gì giống như chủ lễ, chúng ta phải đọc các pháp lực khó nghĩ bàn, từ bi không chướng ngại, bảy hạt bổ mười phương khắp cho cả pháp giới, án độ lợi ích xa ha. Chúng ta phải đọc cái này 3 lần. Là thường á, có những cái pháp hội, pháp hội tu tập mai mốt mà chắc là những lớp chuyên tu mọi người nên làm. Chúng ta không có nhiều, cũng không nên gấp nhiều hạt cơm, cũng không nên thiếu. Nghe chưa? Ví dụ như cơm thì 7 hạt, bún thì 1 đoạn, chúng ta tưởng tượng cũng cỡ 7 hạt cơm như vậy. Không cần nhiều, không cần ít, mỗi người nên gấp để ra để chúng ta tác ý như thế này. Chứ không phải riêng vị sám chủ không đâu. Có những cái đạo tràng là chúng ta thấy nó có một cái đĩa rất nhỏ, thì mỗi người đều phải chú nguyện trong 7 hạt cơm trước khi ăn. Còn đa số ở đường bên Bắc Tông là chúng ta là sao? Bên Thiền Tông là chúng ta để cho sám chủ làm. Nghe chưa? Vị sám chủ có trách nhiệm chứ còn mình không có trách nhiệm. Lúc đó ổng chú tâm làm mình muốn nghỉ gì đó mình nghỉ. Chứ chưa bao giờ tôi thấy đại chúng mà cái lúc mà cái vị sám chủ mà bắt đầu chú nguyện trong cái ly để xuất sanh á, là đại chúng có cái tâm chú nguyện không có đâu, hiếm lắm. Và nếu mà tất cả đại chúng trong cái phút giây đó đều nhất tâm thanh tịnh và nghĩ tới cái pháp lực bất tư nghì, từ bi vô chứng ngại, thất liệt biến thập phương đẳng thí châu sa giới gì đó theo cái kiểu âm, thì cái này dịch nghĩa là pháp lực khó nghĩ bàn, từ bi không chướng ngại, 7 hạt khắp 10 phương khắp cho cả pháp giới, án độ lợi ích xa ha. 3 lần đọc cái bài này và 3 lần đọc cái câu chú này một cách thành tâm và thanh tịnh thực sự trong cõi lòng của mình. Cho nên là chưa tới tam đề ngũ quán là bắt đầu đi vô và ăn là nãy giờ là chúng ta đủ rồi, đúng không? Làm trong cái nghi thức mà tẩy bình rồi á, là nhìn bát trống rồi cho tới bát đầy và tới lúc chúng ta xuất sanh cho chúng sanh ăn. Vậy là tất cả những người tu đều phải cho chúng sanh ăn chứ không phải là cái vị chủ lễ nữa. Chúng ta nên nhớ điều này. Cho nên khi vào quả đường á, Ở khi thiện người bỏ 7 hạt cơm đó, cái chúng ta cảm giác là nó tội. Nếu 100 người thì sẽ có 700 hạt, 1000 người sẽ có 7000 hạt. Ví dụ như có nhiều người thắc mắc như vậy. Nhưng mà cái đó nếu 7 hạt của mỗi người chỉ bỏ vào miệng mình nhai một cái nó hết rồi. Nhưng 7 hạt đó mình bỏ cúng bao nhiêu chúng sanh lợi ích. Chúng ta chỉ thấy vật chất là chúng ta bị mất 7 hạt đó thôi, chứ chúng ta không thấy lợi ích là hằng hà sa số chúng sanh được no đủ bởi sự chú nguyện của mình. Có nhiều người nó thấy sao mà người nào cũng bỏ ra 7 hạt, sợ nó phí của chúng sanh, sợ nó tổn phước. Đó là cái nhìn rất là nông cạn. Cái lợi ích của lúc mà chúng ta thanh tịnh để chúng ta phát khởi 7 hạt này biến khắp mười phương, để cho tất cả những loài thiếu đói được no đủ. Lúc mà chúng ta đọc cái này là chúng ta phải kèm theo cái tưởng tượng ngoài cái bốn câu này ra. Tức là cái pháp lực của chư Phật là không thể nghĩ bàn. Là không có cái gì có thể ngăn bích nó được, không có cái gì có thể che chắn nó được, gọi là từ bi không có chỗ để chướng ngại. Chúng ta phải quán như vậy. Vì cái pháp lực của chư Phật đang vận dụng để chuẩn bị cho chúng sanh ăn nè. Đang chuẩn bị 7 hạt này nó sẽ biến khắp mười phương là rõ ràng là không ai có thể tưởng nổi. Nhưng chỉ có pháp của Phật, pháp lực của Phật nó mới thành ra chuyện này thôi. Chứ còn cái pháp thường thường là không đủ sức. Và cái lòng từ bi đó đi đến đâu? Đã mình hướng tới 18 tầng địa ngục thì không có ai có thể che chắn được là hạt cơm này cũng sẽ tới 18 tầng địa ngục cho chúng sanh thiếu đói trong đó ăn. Mình đến tất cả chúng sanh muôn loài là tất cả chúng sanh muôn loài được thọ dụng 7 hạt cơm mà chúng ta đang cúng. Gọi là pháp lực không thể nghĩ bàn, tức là không ai có thể lường nổi, không ai có thể tính nổi, không ai có thể đếm nổi cái lực này cả. Lực này nó xuyên tam giới khi chúng ta tác niệm. Và lòng từ cũng xuyên tam giới khi chúng ta tác niệm thương yêu tất cả chúng sanh muôn loài. Lúc này là lúc chúng ta chuẩn bị ăn no đủ. Thì chúng ta sẽ nghĩ đến tất cả những chúng sanh muôn loài đang thiếu đói khắp mười phương pháp giới này. Đó là lòng từ của mình. Chứ không phải là pháp lực bất tư nghị từ bi vô chướng ngại. Theo cái nghĩa này chúng ta đọc theo cái bài này, đọc cho xong bốn câu này gọi là xong cái chuyện chú nguyện là chúng ta sai rồi. Cho nên tất cả những ông thầy cả, những sư cô cả ở trong từ, trong nghi thức gọi là thầy cả chú nguyện đó. Thì khi chúng ta nhất tâm chú nguyện thì chúng ta phát khởi cái lực của chư Phật. Cái lực của chư Phật là không thể nghĩ bàn thực sự. Và như thế nào gọi là không thể nghĩ bàn? Tức cái lực này mà biến khắp là nó sẽ biến khắp mười phương. Chúng ta muốn tới cõi nào là cái lực này tới cõi đó. Với cái tình thương chúng ta là trang trải khắp tất cả chúng sanh, không bỏ sót một chúng sanh nhỏ nhất nào, thì cái lòng từ chúng ta sẽ tới chỗ đó. Và chúng ta thương yêu cho tất cả những loài chúng sanh đang cái phút giây mà chúng ta chuẩn bị ăn, thì chúng ta muốn cho tất cả chúng sanh muôn loài đều được ăn để no đủ. Đó là pháp Phật bất tư nghị từ bi vô chướng ngại. Thì khi chúng ta tác ý đó rồi, chúng ta mới nghĩ 7 hạt cơm này sẽ tới khắp tất cả chúng sanh muôn loài, để không có loài nào mà bị thiếu đói trong phút giây mình đang chú nguyện này cả. Nói chưa? Chúng ta phải nghĩ được như vậy là nó sẽ tới được tất cả chúng sanh, và chúng sanh sẽ được no đủ với cái những hạt cơm này mà chúng ta đang hướng về để chứa nguyện. Thì cái đó mới thể hiện gọi là cái pháp lực bất tư nghị, từ bi vô chướng ngại. Nghe chưa? Hai cái câu này chúng ta phải hiểu được cái năng lực khủng khiếp, nhiệm màu của pháp của chư Phật. Và cái năng lực mà không có ai có thể che chắn được, có lòng từ bi của cái người tu theo đạo Phật, đang thương yêu tất cả chúng sanh muôn loài, đang muốn cho tất cả chúng sanh muôn loài đều được no đủ trên cái phần chú nguyện, cúng dường và bố thí của mình. Đó, chúng ta phải tác ý như vậy. Thực sự thì 7 hạt cơm này nó sẽ biến khắp mười phương á. Còn nếu chúng ta không thấy cái nghĩa này, cứ đọc nhắm mắt là đọc pháp lực bất tư nghị từ bi vô chướng ngại, thức liệt biến đạo phương, đẳng thí châu cho giới, rồi xong chuyện. Vậy là xong nghi thức của mình bỏ ra 7 hạt cơm. Và nếu đọc lên lần thứ hai, đọc lần thứ ba cũng là một người nói nhảm. Phải nói một câu như vậy, lảm nhảm chứ không có lợi ích. Chúng ta phải thực sự thể hiện được lòng thương chưa? Khi chúng ta muốn gấp 7 hạt cơm này, chúng ta làm cái gì? Sâu trong lòng chúng ta là muốn cho tất cả chúng sanh được no đủ, vì mình đang chuẩn bị ăn. Mình muốn cho tất cả mọi người đều no như mình, đều hưởng được cái lợi lạc như mình. Đó, cho nên chúng ta mới tác ý mà xuất sanh. Cho nếu chúng ta chưa có cái lòng để chúng ta thương chúng sanh mà chúng ta nghĩ đây là cái nghi thức mình phải làm thì không có pháp lực gì đâu. Đó là cực chẳng đã phải gì nghi thức. Ai cũng nhắm mắt chú nguyện thôi, mình cũng nhắm mắt chú nguyện đại cho nó rồi, cho nó qua, để mình ăn cơm cho nó lẹ lẹ, thì không có pháp lực à, không có trí lực, chẳng có lực gì cả. Nhưng mà khi chúng ta nghĩ tới cái sự thiếu đói chúng sanh, giờ phút này có những loài nó đang rất là đói, nó đói nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm, không ai cúng kiến, không ai cho, không ai bố thí, nó đang rất là đói khát. Và chúng ta muốn cho tất cả những loài mà mới đói, hoặc là đói nhiều ngày, hoặc là đói nhiều kiếp, nó đều cũng được điệt nó. Có những loài hàng mấy kiếp đi, chết đi, sống lại, nó chưa được ăn bữa nào. Chúng ta tưởng tượng nổi đi ha. Mình mà đói 2 ngày, 3 ngày, mình đói, mình cồn cào, mình khó chịu cỡ mức độ nào. Nhưng mà chúng sanh ngày này, ngày kia, ngày nọ, rất dơ, chỗ ở thì không có. Nó muốn ngồi một cái gốc như vậy thôi, nó ngồi còn không được nữa. À, muốn nương một gốc cây lúc trời bão nó còn không đủ phước để nó có thể nó nương. Nó phải ở ngoài bị mưa, bị nắng, bị giông, bị bão, bị thiếu, bị đói. Tất cả những cái điều đó chúng ta phải hiểu được để thông cảm được cái sự thiếu đói và lạnh lẽo của chúng sanh đó. Chúng ta muốn cho tất cả những cái loài đó được hưởng một bữa no đủ như mình đang ngồi trong cái nhà ấm áp này. Chúng ta đang hưởng những cái gì đang có trong lòng của mình thì chúng ta muốn trải khắp chúng sanh bằng cái đó. Muốn chúng sanh được hưởng như mình đang có. Đó thì gọi là lòng từ của mình. Khi lòng từ đó nó phát khởi lên thì chúng ta muốn làm cái gì đó lợi ích liền. Thì như vậy là thể hiện cái pháp lực, thể hiện cái lòng từ bi, và điều đó tất cả chúng sanh đều được lợi. Đó, cho nên bây giờ mai mốt lên quả đường là chúng ta phải làm được cái việc này. Đó không? Đối với đạo Phật thì có tu là sanh phước liền. À, tu bữa nào là sanh phước bữa đó. Đó là ăn cơm không, nãy giờ là quá thừa phước báo để chúng ta có thể hưởng. Nếu một người mà làm được cái này một lần trong đời thôi, bằng tất cả những sự thanh tịnh và lòng từ bi thương yêu chúng sanh, bằng tất cả những cái tâm của mình, chúng ta vận dụng tất cả những tâm thành của mình hả, một lần như vậy thực sự là chúng ta có thể hưởng lâu lắm ạ. Hưởng lâu lắm mà thậm chí hưởng nhiều đời luôn nữa, chứ không phải trong đời này, nếu chúng ta đủ cái thành tâm này. Cho nên khi mà chúng ta thấy rằng cái bữa ăn của mình, nếu mà chúng ta có tu, là người thật sự tu thì tràn ngập phước báo. Còn nếu mà bữa ăn của chúng ta mà thiếu công phu một tí thôi là tổn không biết bao nhiêu phước lành của mình. Đó là cái xuất sanh. Rồi tới cái cúng đại bàn, tức là sau khi mà cái vị gì đó chủ lễ chú nguyện vậy xong, cái đưa ông thầy thị giả ra cúng. Cúng rồi sao? Chim đại bàng cánh vàng, chúng quỷ thần đồng. Nếu mà chỗ này là dịch đồng ruộng, có chỗ khác là dịch chúng quỷ thần rừng núi. Mẹ con quỷ la sát, cam lộ no đủ cả. Án mục đế sa ha. Tức là cái bài này cũng đọc 3 lần. Và lúc nó đọc gần như cũng thị giả đọc, chứ trong chúng có ai đâu không? Trong chúng có ai thầm hướng về giống gì không? Không có. Hiếm lắm. Hiếm có chúng nào mà hướng về để đọc như vậy. Tại vì á là cái trách nhiệm của chủ sám, cái trách nhiệm của thị giả, chứ còn không phải là trách nhiệm của mình. Ngày nào chúng ta được đứng ra là cúng lại vàng thì ngày đó chúng ta đọc bằng thành tâm. Nhưng rồi chúng ta cũng không hiểu. Tại vì á nó có cả mẫu chuyện, nó có rất là nhiều mỗi chuyện. Nhưng chúng ta nhớ có mỗi chuyện là khi có một cái lần Đức Phật đi về một cái làng nào thì cả làng đang chuẩn bị có một cái buổi lễ tế quỷ. Buổi lễ tế đó là rinh một mấy người con gái trong làng đó để đi cúng con quỷ là sát. Cứ tới một năm là một gia đình phải cúng một người, thì hôm đó là gia đình đó tới hồi phải cúng rồi. Vì vậy họ rất là buồn, họ rất là buồn, khóc lóc kể lễ than thỉ đủ thứ. Và lúc đó Đức Phật có mặt ở trong làng đó. Đức Phật biết rõ tất cả sự tình, và Đức Phật cũng thấy rõ nhân duyên ngày hôm nay Đức Phật sẽ độ được con quỷ la sát này. Cho nên Đức Phật xuất hiện trước khi nó có thể ăn thịt cái người phụ nữ này. Thì gia đình phải làm một cái lễ cúng, cả một làng tập trung làm một lễ cúng để chuẩn bị dâng cúng lên cho con quỷ đó ăn thịt cô gái này. Đức Phật dùng cái thần lực của mình, quỷ không có làm gì được cỡ đó. Chứ con quỷ không có thể mà giải thích được đâu. Quỷ không có giải thích là ngươi ăn cái này, ngươi mắc nhân quả xấu không có gì. Có nghĩa là nó làm đủ tất cả những cái cách của nó mà không cách nào nó đụng tới người này được. Thì vậy là nó biết có một cái năng lực nào ghê gớm hơn nó để khuất phục nó. Đó, đây là cái chuyện mà Đức Phật sử dụng thần thông. Nó không có làm gì đụng được cô gái này hết. Mà dân làng thấy, ủa sao cũng 5 phút là cô này mất xác mà bây giờ cô này còn nguyên. Cô này còn nguyên. Rồi bao nhiêu cái rong cùm, bao nhiêu cái dây trói cột tự động bứt hết. Cô này tỉnh queo ngồi bình thường tại chỗ đó. Con quỷ không làm gì được, rất là nhiều lần, mất rất là nhiều thời gian. Thì cuối cùng Đức Phật mới xuất hiện. Thì con quỷ này tự nhiên là thấy trong làng nay có một người lạ là nó biết có chuyện rồi. Chắc là cái ông này nè, ông này sử dụng cái loại thần lực gì mà tôi ăn thịt không được. Đói quá rồi, chịu hết nổi rồi. Thì lúc đó Đức Phật mới bắt đầu thuyết pháp cho nó nghe. Và nó nghe Đức Phật thuyết pháp, thứ nhất là quá nể với cái thần lực này, từ xưa nó chưa từng gặp. Thấy chưa? Đây là một người mà dữ hơn nó về nhiều mặt, về năng lực, về thần thông hơn, cho nên phức phục được. Thì khi đó Đức Phật bắt đầu thuyết pháp, nó nghe và phát tâm quy y. Quy y liền, Đức Phật nói luôn năm giới liền tại chỗ. Ảnh vừa quy y vừa thọ năm giới xong, ảnh tỉnh hồn lại, ảnh nói ủa, thưa Đức Thế Tôn, con sống bằng cách là con ăn thịt mà. Cái giới thứ nhất là cái giới mà không có sát sanh, thì lấy gì con ăn thịt từ đây, sao con đói con chết thì sao? Thì Đức Phật nói là ta đã quy y cho ngươi, là ta đã tính cái đường cho ngươi sống rồi. Yên tâm, có nghĩa là từ đây về sau, trong chúng đệ tử của ta xuất gia, tới bữa thọ trai đều phải xuất sanh cho ngươi ăn. Ngươi phải ăn bằng những cái bữa mà xuất sanh đó với cái chúng trai đường. Và sau này những cái vị xuất gia theo ta mà không xuất sanh thì người đó không phải là đệ tử của Như Lai. Đó, thì vậy là hồi nãy mình nói là chúng ta phải thương những cái loài đó. Có những cái loài nó đói, nó chỉ chờ cái giờ đó nó ăn. Và nếu giờ đó mà chúng ta thiếu cái sự cúng kiến, thiếu cái xuất sanh, là thứ nhất là nó bị Đức Phật quở, là không phải đệ tử của Đức Phật rồi. Đệ tử Đức Phật là luôn luôn khi mà mình no là mình nghĩ cái no của người khác. Khi mình ấm là mình phải nghĩ tới cái ấm của người khác. Khi mình được cái lợi là chúng ta phải nghĩ tới cái lợi lạc cho tất cả chúng sanh muôn loài. Đó là đệ tử của Phật. Thì vậy là trong cái việc mà cúng đại bàng, cúng chúng quỷ thần là theo lời dạy của Đức Phật để chúng ta làm. Có cái lợi ích cho các cái loài chúng sanh thấp hơn chúng ta. Chúng ta nó không có đủ cái phước để nó có thể được ăn. Không ai cúng những cái loài quỷ dữ, trừ trường hợp là nó đã uy hiếp, nó bắt buộc, nó dữ quá, nó bắt. Ví dụ như bây giờ nếu mà trong làng này tới ngày đó, giờ đó không có cúng thì nó làm cho bệnh tật, làm cho tai nạn, làm đủ thứ chuyện, buộc người ta phải cúng cho nó ăn. Thì đó là những cái loại quỷ dữ, những loại thần dữ. Còn những cái loại quỷ mà đã quy y Phật, và chỉ có Đức Phật mới có khả năng này, chứ các người thường thường như mình là cũng chịu, đúng không? Nếu mà chúng ta gặp những cái loại này, chúng ta không có đủ cái sức để thuyết phục nó. Đối đầu hơn thua thì nó sành chuyện. Sau này những người có đức nó không có đụng tới nổi, thì nó sẽ đụng tới chúng người đó, đụng tới những người xung quanh người đó, nó sẽ phá phá rất là nhiều. Cho nên làm sao mà cái người học Phật chúng ta mới thấy cái lòng từ của Đức Phật, với cái trí tuệ và lòng từ bi của Đức Phật á, không có chúng sanh nào mà Đức Phật không muốn cho có lợi ích. Đây là điều mà chúng ta phải thấy. Và chúng sanh nào hung dữ ác hiểm cỡ nào, với lòng từ Đức Phật cũng muốn nó được sống hiền thiện, quay về với chánh pháp, và muốn cho nó tu tập thoát ly sinh tử luân hồi. Đó là tâm của cái người học Phật. Chúng ta học theo gương của Đức Phật là chúng ta phải học được cái tâm này. Cho nên là cái việc xuất sanh và cái việc cúng đại bàng là gần như tất cả người tu phải làm. Phải làm không phải là do Đức Phật hâm, không phải là đệ tử của tôi mà mình làm, hay chưa? Không phải vì cái câu nói đó, nhưng mà vì mình học theo cái gương hạnh của Đức Phật. Đức Phật thương yêu chúng sanh muôn loài, muốn cho nó được no đủ, cho nó thoát ly sinh tử, thì chúng ta cũng học theo cái gương đó mà chúng ta thương yêu, chúng ta muốn cho tất cả chúng sanh muôn loài được no đủ. Nên chúng ta tập theo những cái gương đó để mình được cái gì? Trước mắt là chắc chắn là chúng ta sẽ được sanh phước. Cái thứ hai, quý vị mà thường xuyên làm những chuyện này, quý vị sẽ thấy được những cái điều rất là hay. Cái này không phải là cái chúng ta mong cầu, nhưng mà cái phước, cái âm phước chúng ta được tích chứa trong tất cả những cái hành động này nè. Để sau này khi chúng ta ra cuộc sống, chúng ta sẽ gặp rất là nhiều cái chuyện mà mình thấy giống như mình chết rồi, giống như mình đói rồi, giống như mình tiêu rồi, nhưng mà tự động sẽ có người ở đâu đó họ sẽ ra tay đỡ đần cho mình, để mình vượt qua những cái nạn mà mình nghĩ là 80 cái mạng mình cũng không có giữ được, đừng nói là một mạng. Nhưng mà vậy mình qua được chứ mình cũng không biết mình là cái gì, nhưng mình sẽ qua được. Đây không phải là mình cầu tới lúc mình gặp nạn mình được thoát, nhưng mà đương nhiên chúng ta tích chứa những cái âm đức của mình được, những cái phước đức của chúng ta âm thầm chúng ta làm từng ngày, từng giờ, từng phút, một giây trong đời sống tu hành chúng ta, thì đương nhiên những phước báo chúng ta sẽ có. Chúng ta có cái tác ý thiện sẽ có nhiều người ủng hộ mình, chúng ta gặp hoạn nạn sẽ có người đỡ đần mình, tức là hai mặt thuận và nghịch gần như đều có người đỡ đần, đều có người hỗ trợ để chúng ta có thể sống một cái đời sống đúng với chánh pháp mà không bị vấp ngã. Đó là cái điều mà chúng ta phải biết với một người có phước báo. Cho nên cái việc ăn cơm, thấy chưa, nội cái cầm cái bát trống rồi thấy cái bát trống rồi là cơm đầy trong bát vân vân, tất cả mọi cái là chư Phật chư Tổ gần như đã dạy, đã trang bị chúng ta không thiếu món nào. Rồi tới cái thị giả đưa thức ăn, bài thứ 27, tức là cái bài hồi nãy vẫn là cái bài mà vẫn là cái bài chú nguyện của cả đại chúng, rồi thêm một cái bài này nữa nè: chúng quỷ thần các người lực lăng sa ha, thêm một cái bài nữa, thị giả tống thực. Như vậy là khi thị giả ra bưng cái dáng cơm mà của vị thầy cả chú nguyện rồi á, vị thầy cả chú nguyện, thì vậy là thị giả sẽ đọc thêm một cái bài nữa, thấy chưa? Và lúc này cả đại chúng, không phải là riêng thầy thị giả đâu, đó là nghi thức nói thầy thị giả thôi, nhưng mà cả đại chúng chúng ta cũng nên học thuộc cái bài này, để khi mà thầy cả chú nguyện xong rồi đưa cho thị giả đi ra ngoài để cúng thí, thì chúng ta phải đọc thêm một cái bài là: chúng quỷ thần các người, nay tôi cho cúng phẩm này khắp cả quỷ thần cùng hưởng thụ. Thì chúng ta phải đọc từ cái hồi mà chú nguyện 7 cái hạt cơm cho tới cái bài này trước khi chúng ta ăn. Tất cả những người trong quả đường đều phải nhất tâm đọc hết 3 bài này. Không phải đọc và thuộc lòng, mà chúng ta phải quán tưởng. Như hồi nãy mình nói, cái chuyện quán tưởng đầu tiên là chúng ta nghĩ tới cái lực của chánh pháp. Cái lực của pháp Phật rất là mạnh, vượt thoát khỏi tất cả những cái tưởng tượng của trần gian này. Rồi chúng ta mới phát khởi cái tình thương yêu của mình đối với tất cả chúng sanh, vì cái lòng từ của chư Phật. Và mình phát khởi cái tình thương đó để muốn cho chúng sanh được no đủ. Mình vận tâm của mình để hướng về tất cả các loài, mình hiểu để mình có thể thương thông cảm cho cái những cái loại thiếu đói đang có mặt chung quanh mình và khắp mười phương pháp giới này. Và cho tới khi đọc xong cái bài này rồi thì lúc đó chúng ta mới được dùng cơm, thấy chưa? Cho tới cái vị sám chủ cái bài sướng cái tăng bạc, vị sám chủ là Phật dạy tỷ kheo khi ăn phải xét 5 điều, không nghĩ sai, nói chuyện tính thí khó tiêu, đại chúng nghe tiếng khánh cùng chánh niệm. Thế thì chúng ta hay nghe câu là Phật răn chư tăng khi ăn phải giữ gìn 5 pháp quán, rồi gì nữa, tán tâm tạp thoại, phải không, tính thí khó tiêu. Chúng ta mới thấy cái chuyện mà khó tiêu của tính thí, nếu mà chúng ta thực sự mà học Phật kỹ, chúng ta sẽ học rất là nhiều. Cũng có một số chuyện trong cái thời chư Phật cho tới cái số chuyện trong cái thời chư Tổ, rất là nhiều cái mẫu chuyện để thấy rằng cái của tính thí khó tiêu. Như cái thời của Tổ Lâm Tế, cái thời của Tổ Lâm Tế có một cái vị Phật tử, cái vị thí chủ, ổng sống tới gần như là 80 tuổi rồi, từ hồi ổng biết á cho tới 80 tuổi cái cây nó cứ xanh nấm hoài. Ổng cũng thắc mắc lắm, không phải là ổng cực công, ổng trồng giống như mọi người, nhưng mà cứ làm sao cứ tới bữa ăn là cây nó có nấm rồi ổng ăn. Thì bữa đó ông này mới nghe danh của Tổ Lâm Tế, nó tới hỏi: thưa ngài, con có một cây rất là kỳ lạ, nó cứ xanh nấm là gia đình con ăn không bao giờ hết, trừ rồi cha tới đời con gì đó, ổng kể là coi như mấy chục năm nay rồi. Thì vậy là Tổ Lâm Tế bằng cái khả năng của mình thấy được cái đời trước, Cái gia đình của cái vị này là một vị thí chủ của một cái vị tăng nào đó, mà lo cho vị tăng đó, cúng dường vị tăng đó. Nhưng mà vị tăng đó là ăn uống gọi là tán tâm tạp thoại cái kiểu này nè, thấy chưa? Lúc ăn uống là tâm không thanh tịnh, nghĩ tưởng lu bu, cho nên gọi là tán tâm tạp thoại, tính thí không thể tiêu. Nó khi ăn mà không tu tập thì sẽ sanh đời sau làm nấm, không được làm loài động vật mà phải làm loài thực vật, là biết cái phước nó đã xuống đến mức độ trầm trọng rồi, xuống quá luôn, xuống khó gỡ luôn. Chứ còn làm cái loài động vật thì có thể còn có thể nhanh quay trở lại làm người, nhưng mà xuống tới thực vật luôn là cái chuyện này nó giống như huyền thoại một chút vậy đó. Tức là ăn cơm mà không có giữ được cái tâm thanh tịnh mà tán tâm tạp thoại thì có thể phải mang thân đền tính thí trong các đời kiếp khác. Cho nên chúng ta mới thấy rõ ràng là mỗi cái ăn thôi đủ để cho chúng ta sanh phước báo nghìn trùng, và cũng cái ăn này mà làm cho chúng ta mất tất cả những cái phước lành tu tập của chúng ta. Vì vậy mà lên quả đường mà còn xì xì xào xào, như nãy tôi nói là ngậm đá chanh là vừa, ngậm đá chanh là nhẹ. Tại vì như Tổ Quy Sơn nói là thà gì, thà ngậm cái hòn sắt nóng còn hơn là ăn cơm tính thí mà không tu tập. Cho nên cái lúc mà chúng ta ăn uống mà cái tâm chúng ta tán loạn là mất tất cả những phước lành của mình, và cơm của đàn na tính thí thì không thể tiêu dung được. Chư Tổ nói là nếu mà không tu tập thì một hạt cơm thôi chúng ta cũng không quản tiêu, chứ đừng có nói là nguyên một bát cơm. Cái chuyện mà chúng ta nói với nhau rồi là có lần mà các vị thị giả để lá y Đức Phật để giặt, Ngạ Nang lấy lá y Đức Phật để giặt mà nhấn xuống nước không cách nào chìm, mới mượn tới ngày Mục Kiền Liên vận thần thông đè cái y và không chìm, lấy đá mấy cái dựng mấy cái khối đá thật lớn để xuống y cũng không chìm, cuối cùng lấy bốn hạt cơm để bốn gốc y chìm, mới thấy ra hạt cơm còn nặng hơn đá, nặng hơn đá. Cho nên cái người tu chúng ta phải dè dặt trong cái bữa ăn của mình. Tới cái phần chính thức thọ thực, thấy chưa? Cầm nắm ứng khí nên nguyện chúng sanh trở thành pháp khí thọ thiên nhân cúng, án chỉ rị phả nhật ra hồng phấn ra. Tức là chúng ta bưng cái bát lên để chúng ta cúng á, bưng bát lên cúng. Thì chúng ta thầm khấn nguyện là khi mà chúng ta bưng cái bát này thì chúng ta nguyện tất cả chúng sanh trở thành pháp khí và thọ cái sự cúng dường của thiên nhân. Chúng ta thấy rõ ràng không, có lúc mà cúng dường đó là của trời và người cúng chứ không phải của người không đâu á. Khi mà chúng ta cúng dường chư Phật là mấy ông trời, mấy ông cũng cúng ké. Cúng ké, cho nên cái bữa mà thọ thực của mình là thọ thiên nhân cúng chứ không phải là thọ của người cúng đâu. Vì vậy nếu mà chúng ta không đủ cái thành tâm này, không đủ cái dân cúng này mà chúng ta ăn thì rõ ràng là chúng ta mất phước lớn lắm, không có nhỏ. Thì ra khi mà chúng ta bưng cái bát đưa ngang trán để chúng ta cúng á, chấp trì ứng khí đưa nguyện chúng sanh không thành tựu pháp khí thọ thiên nhân cúng, tức là chúng ta phải làm sao mà mình thành được cái pháp khí. Một vị thăng mà thành pháp khí có nghĩa là gì? Chúng ta sẽ thành tựu được đạo nghiệp của mình, chúng ta sẽ là một cái bậc phạm hạnh thực sự, để đi đâu ở đâu bất kỳ giờ phút nào chúng ta cũng sẽ là một cái bài pháp sống để thể hiện chánh pháp trong đời sống này mà lợi lạc quần sanh. Chúng ta phải thành cái người như vậy thì người đang ngồi trong quả đường, người đang ngồi bưng cơm này có thành pháp khí không, hay là nguyện chúng sanh thành pháp khí thôi? Nếu mình không thành pháp khí, mình có nguyện nổi chúng sanh thành pháp khí không? Cho nên từ đầu tới giờ là tâm chúng ta phải thanh tịnh, tâm chúng ta không phiền não, tâm chúng ta tràn ngập cái lòng tri ân và báo ơn, tâm chúng ta đầy đủ tất cả những lòng từ bi, thì lúc đó là thân toàn thân tâm chúng ta làm pháp khí rồi đó. Thì khi chúng ta đã thành tựu pháp khí đó rồi, chúng ta mới muốn cho tất cả chúng sanh thành pháp khí nữa, để thọ dụng cái thực phẩm cúng dường của cõi người và cõi trời. Nếu chúng ta không thành tựu pháp khí thì chúng ta không thể thọ dụng cái thực phẩm cúng dường của người và cõi trời được. Chúng ta là một người phàm phu, nhận cái sự bố thí của phàm phu là chúng ta đã đủ mất phước rồi, huống chi là chúng ta sẽ nhận cái sự cúng dường, sự cung kính, sự cung dưỡng của đàn na tinh thí, sự cung kính và cung dưỡng của các vị chư thiên của trời, không phải là chuyện nhỏ trong bát cơm của mình ăn đâu. Do đó chúng ta phải đầy đủ những cái gì mà cần thiết nhất để khi mà chúng ta bưng chén cơm rồi chúng ta chú nguyện, chúng ta đọc là chúng ta thực sự là một pháp khí đang bưng bát cơm. Tâm chúng ta hoàn toàn thanh tịnh rồi, tâm sạch phiền não rồi, tâm trống rỗng, tâm với đầy đủ lòng thương yêu chúng sanh muôn loài, với sự cung kính, cúng dường chư Phật, sự đền ơn và báo ơn, và với cái trí tuệ thấu hiểu chân lý, chúng ta đang sống bằng chân lý, chúng ta đang hòa nhập trong chánh pháp, để cái hành động cử chỉ chúng ta hiện tại là đang lợi lạc khắp tất cả quần sanh. Đó là pháp khí ở trong nhà Phật. Còn nếu mình sống ngày nào, giờ nào, phút giây nào, và nhất là cái lúc mà chú nguyện, nhất là cái lúc tụng kinh mà tâm không thanh tịnh, không nhất tâm, thì chúng ta thành cái gì chứ không phải thành pháp khí rồi. Mà thành cái gì sao chú nguyện người khác thành pháp khí được? Lúc đó không thể chú nguyện cho người khác thành pháp khí được. Và vậy thì cũng chẳng có sanh phước cho ai, nó chỉ là nghi thức đọc, đọc lảm nhảm, chứ chẳng có lợi ích cho ai hết. Ba miếng cơm kế tiếp, hay là ba miếng cơm đầu tiên, gọi là ba miếng cơm khai vị nè. Thứ nhất là gì? Nguyện đoạn tất cả điều ác, nguyện tu tất cả điều lành, nguyện độ tất cả chúng sanh. Đúng không? Thì chúng ta ăn ba miếng cơm này, giờ nguyện đoạn vậy thôi, mình cũng đọc cái ý thức là bỏ miệng nguyện đoạn nhất thiết ác, nguyện tu nhất thiết thiện, nguyện độ tất cả chúng sanh. Nhưng mà đoạn được cái ác nào chưa, cái đã mình tự xét lại tâm của mình. Bây giờ mình ăn đây mình đoạn cái ác là cái gì? Và cả đời tu mình đoạn cái ác là mình đoạn cái gì? Mình đã từng đoạn cái ác nào ở nơi tâm của mình? Ví dụ như đang trong bàn ăn mình thấy miếng ngon mình chưa kịp gấp, người kia gấp mình khởi cái bực lên, rồi mình có đoạn không? Hoặc là mình thấy miếng ngon mình không nhường người ta mình gấp trước, mình có đoạn không? Đó là ác ấy. Dù nó không có hại ai, nhưng mà khi cái tâm mà tác ý để thỏa dục, đó là tâm ác, tâm xấu ác. Bực dọc khi mà cái dục mình muốn mà người ta đã không có đáp ứng cho mình bực lên, tức là tâm ác. Cái ví dụ vậy, nói cái chuyện nhỏ giữa bàn ăn thôi, nó cũng là cái ác tâm khởi lên, thì cái đó chúng ta phải đoạn. Tất cả những cái khởi nghĩ mà bất lợi cho bất kỳ ai trong cõi giới mười phương này, đó là tâm ác. Tất cả những cái thỏa mãn riêng tư, đó là tâm ác. Thì vậy là làm sao cho tất cả những cái riêng tư, những cái vị kỷ của mình đều được dứt khoát trong cái bàn ăn này. Đây là một bữa ăn vị tha, không phải vì lo lắng riêng tư chính bản thân mình, mà chúng ta vì cái sự nghiệp tồn vong của chánh pháp, vì cái việc mà hòa nhập trong chánh pháp, làm lợi lạc quần sanh, đền ơn chư Phật, mà chúng ta ăn chúng ta ổn. Vì dung nạp một chút năng lượng để chúng ta đủ sức, chúng ta tu tập đúng chánh pháp để làm lợi ích cho chúng sanh, mà chúng ta thọ dụng thực phẩm này. Tức là phải làm sao cho tất cả những thiện tâm được sống, được khởi, được đầy đủ nơi thâm tâm của chúng ta. Chúng ta ăn, ăn trong cái sự thương yêu thật sự, ăn cái lòng tri ân báo ơn thật sự, ăn trong chánh pháp thật sự, chúng ta không có cái việc khác để chúng ta ăn. Thì vậy là nguyện tu tất cả những pháp lành, có cái gì mà có thể lợi ích người khác, nói cái gì có thể lợi ích người khác, nghĩ cái điều gì lợi ích người khác, là chúng ta sẵn sàng làm tất cả những cái điều này. Tức là tam nghiệp chúng ta luôn luôn nghĩ tới cái việc là phải làm được tất cả những cái gì lợi ích cho quần sanh, đó là tất cả những cái thiện tâm của chúng ta. Và còn một chúng sanh mê lầm trong tam giới này, dù ở bất cứ cõi nào, chúng ta nguyện không có thua ngày Địa Tạng. Không phải là địa ngục vậy không thể bất thành Phật nữa, mà chúng ta phải phát nguyện là nếu còn một chúng sanh nào mê lầm khắp trong cõi nước mười phương này, chúng ta thề không thành Phật. Và nguyện độ tất cả chúng sanh đều được thành Phật trước, mình sẽ là người thành Phật sau cùng. Thế vậy là khắp cõi nước mười phương này là khắp cõi Phật, thì lúc đó mình mới được thành Phật. Đó, nguyện độ tất cả chúng sanh chúng ta phải nguyện tận như vậy đó. Nói chưa? Thế vậy là nguyện cho tất cả chúng sanh đều được thành Phật, mình sẽ là người thành Phật rốt sao. Cái này sướng ha cực. Ai cũng thành Phật rồi, mình nằm không mình cũng sẽ thành Phật nữa. Tại ta thành Phật hết rồi, khắp tất cả chư Phật mười phương mà độ mình đó, là bao nhiêu thần lực nó có thể chuyển hóa hết tâm thức mình trong vòng chớp mắt ba cái rồi. Nó không cần lâu rồi đó. Cho nên là cái nguyện này thấy nó rất là cực phải không? Nhưng mà không cực đâu, tại vì đã cái công sức của mình ha, trong nhiều đời, nhiều ngàn đời, hằng hà xa số đời mà mình đi dạo trong tam giới để mình làm lợi ích chúng sanh, là Tới hồi thực sự tất cả chúng sanh thành Phật thì mình cũng đủ cái phước, đủ cái đức và đủ cái trí để chúng ta có thể thành Phật quả. Nhưng mà đó thì vậy là khi mà chúng ta ăn ba miếng cơm này, chúng ta phải, khi mà chúng ta nghĩ tới cái chuyện là nguyện đoạn nhất thiết ác là đoạn cái gì, đoạn ở đâu, đoạn như thế nào, đoạn ra làm sao, đoạn được hay không, thế đó thì vậy là mình mới nghĩ tới cái chuyện mình đoạn ác. Có những cái nghĩ lệch lạc chánh pháp, những cái mà hãm hại người, qua mặt lường gạt người, có nghĩ xấu nghĩ tốt, bất hòa hợp với tăng chúng, mình làm không lợi ích cho tam bảo, tất cả những cái điều đó mình có đoạn được chưa? Đó, khi muốn đoạn nhất thiết ác chúng ta phải nghĩ như vậy. Và có những người đang khổ đau chung quanh người mình, người bệnh, người hoạn, những người mà không có khả năng để sống, người thiếu thốn đủ tất cả mọi điều, những cái gì mà họ cần quay về đến pháp chúng ta không giúp được chút nào, thì vậy có tu tất cả điều thiện chưa? Khi mà chúng ta ăn bánh cơm thứ hai, chúng ta phải xét như vậy để mình có thể tu cái gì gọi là thiện, mình nói lời nào lại là thiện, mình nghĩ như thế nào là thiện, là mình phải làm sao cho kỳ được nơi thâm tâm của chúng ta. Và phát một cái đại nguyện độ tận tất cả chúng sanh muôn loài. Độ tận không phải độ không có địa ngục, mà ngạ quỷ chi nó cũng khổ còn chết nữa chứ bộ. Thấy chưa? Ở súc sanh chưa chắc là nó sung sướng, và tất cả các loài khác nữa nó còn cực nữa. Cho nên địa ngục vị không thể bất thành Phật chưa đủ lớn. Chưa đủ lớn phải độ tận tất cả chúng sanh muôn loài khắp mười phương cõi nước này. Còn một chúng sanh mê lầm ở nơi đâu, mình nguyện sẽ đến tận nơi đó để đưa họ quay về với chánh pháp, vượt thoát sinh tử luân hồi, chứng thành Phật quả. Đó gọi là muốn nguyện vậy mới là nguyện, gọi là độ tận chúng sanh, là chúng ta phải nguyện tới cái tầm đó. Rồi tới ngũ quán. Cái này là hôm trước mình giảng rồi, cái này mình đọc qua lại thôi. Một là xét kể công lao nhiều ít và ước lượng lý do của thực phẩm này. Hai là nghĩ kỹ đức hạnh của mình đủ hay thiếu để thọ sự cúng dường. Ba là đề phòng tâm ham, tránh những tội lỗi tham sân si vẫn là chủ yếu. Bốn chính là lấy thực phẩm này làm dược phẩm tốt để trị liệu thân hình khô yếu. Năm là vì thành đạo nghiệp mà ứng thọ thực phẩm này. Cái này là kỳ trước mình đã nói rồi đúng không? Tam đề ngũ quán thì như chúng ta nói rồi. Nhưng mà chúng ta phải xét thật sự chứ không phải là đọc bình thường nữa, phải không? Chúng ta phải thấy nè. Bây giờ một người nông dân cuốc đất ngoài đồng giữa một cái trời nắng, thậm chí họ cũng không có cái áo lành để họ mặc áo rách, trời nắng nó cháy da sạm đen, nhưng mà họ vẫn cặm cụi ngoài đồng, họ không nghỉ. Giờ chúng ta đang ngồi trong ngôi nhà mát mẻ, chúng ta đang chuẩn bị no bụng mình, nhưng mà ở ngoài đồng có hàng hà sa số những cái người đang cực khổ lao nhọc ở ngoài đó. Có những người họ làm cách tự do vậy thì còn đỡ đi, thấy chưa? Ở bên sau có thằng chủ làm chậm chậm như dốc cái roi đao riếng, nhưng mà vẫn phải tiếp tục làm. Làm vừa đổ mồ hôi vừa chảy nước mắt trong cái sự đầy đọ đó, để họ có thể làm cuốc được miếng ruộng, để họ trồng được một cây lúa. Thì tất cả những cái đó chúng ta phải làm sao, chúng ta phải quán xét được hết những cái lao nhọc của những người nông dân. Khi mà họ đã gieo được hạt mầm xuống đất rồi, ngày đêm họ lao lắng như thế nào, họ chăm bón phân thuốc như thế nào đó để nuôi lớn được một cây lúa. Và khi nuôi lớn được cây lúa rồi, họ sẽ thu gặt, họ sẽ phơi mưa, phơi nắng như thế nào để cho hạt gạo nó được khô, hạt lúa được khô để trà thành gạo để mang tới cho mình ăn. Rồi cái người nấu phải thức khuya dậy sớm, họ phải lo lắng rồi họ nấu cho mình ăn. Rồi cái người dọn tất cả những cái từ ngoài đồng ruộng cho tới trong nhà bếp, tất cả mọi cái đó đều phải nghĩ tới. Ít ra chúng ta trước bữa ăn chúng ta phải nghĩ hết tất cả những cái sự lao nhọc khi chúng ta có hạt cơm này, chứ không phải trên trời rớt xuống rớt vô bát mình cái mình ăn đâu, không có chuyện đó. Bao nhiêu mồ hôi, bao nhiêu công sức, bao nhiêu trí tuệ, bao nhiêu sự lao nhọc, vất vả, gian tuân của tất cả những người, để hôm nay chúng ta có được hạt cơm chúng ta ngồi, chúng ta nhơi. Nói để ngồi đó là cơm rồi này không ngon, rồi cơm kia ngon hơn, rồi sao mà không nấu kiểu đó mà nấu kiểu này, làm nhầm ở trên cái bàn ăn là kể như thôi rồi, hết phước. Cho nên phải kể, phải xét, phải nghĩ tới và phải có một sự thông cảm đó thực sự. Và như vậy là chúng ta phải coi cái mình ăn được nhiều. Cái lượng mình ăn nhiêu là mình nhận nhiêu để bỏ vô bát, tại hồi xưa nó là cái bát. Đó, chúng ta phải lường cái thức ăn vô bát chúng ta vừa đủ, không được dư thừa, không được ráng. Thậm chí chúng ta có thể ăn thiếu một chút cũng không sao, chứ đừng bị thừa bỏ vô bát rồi phải vứt. Rồi cái thứ hai là nghĩ đó, sau khi mình nghĩ cái công lao công sức của tất cả chúng sanh muôn loài rồi thì tới nghĩ tới đức hạnh của mình. Bây giờ như vậy mình có đủ phước để hưởng không? Nếu người ta một ngày đổ mồ hôi sôi nước mắt ngoài đồng, mình từ sáng giờ mình tu cái gì, tu được nhiêu rồi, và công phu tu của mình nó được đổi được chén cơm chưa, hay là đổi được mấy hạt? Mình phải xét chứ, mình phải cân, gọi là xét cái đức hạnh của mình là mình phải ngồi đó mình cân vậy đó. Bây giờ nếu như từ sáng giờ mình tu không có miếng phước nào hết đó, từ đêm hôm bây giờ ngủ gió tới sáng ngồi thiền thì loạn tâm, nghĩ bậy nghĩ bạ, tụng kinh tâm cũng loạn luôn, và từ sáng giờ nói chuyện phào, nói chuyện phím, chứ chưa bao giờ nhập mình trong chánh pháp, chưa bao giờ để tâm trong cái sự tu tập, chưa bao giờ giữ được cái tâm mình thanh tịnh, chưa bao giờ rạn lọc một miếng phiền não này hết, mà bây giờ bưng nguyên chén cơm để ăn là đủ chưa? Chúng ta phải tự xét như vậy, đúng không? Đó, những cái dụng công tu tập của mình hồi nãy giờ khi vô bàn ăn thôi, nãy giờ khi vô ngồi quả đường thôi là mình tu được cái gì? Nói chuyện ngắn nhất là từ lúc vô quả đường tới giờ phút này mình có tu chưa, có giữ được tâm thanh tịnh giống như nãy giờ nói chưa? Nếu chưa là rõ ràng mình phước mình không có. Không có thì đừng ăn hết chén cơm, ăn hạt thôi. Ăn hạt là đủ mang thành một cái núi lên vai rồi, chứ đâu phải cần nguyên chén đâu. Đó thì phải xét cái đức hạnh của mình như vậy, để mình có thể ngày hôm nay thọ dụng bao nhiêu. Thà chấp nhận đói chứ không có chấp nhận vay thêm nợ. Người nào mà gan là phải làm như vậy. Để cho nếu chúng ta thật sự là người quyết tu, phải không? Dứt phát bữa nay tôi thừa phước tôi mới thọ dụng, còn tôi thiếu phước tôi không thèm ăn. Phước mình không đủ để ăn chén cơm, đằng nào tôi thấy ăn nó thêm nợ làm gì, nặng thêm cho mình. Thà là nhịn đói bữa ơi, lấy hạt cơm nhơ nhơ cho hết buổi luôn, ăn hạt thôi đủ mắc nợ rồi, đâu cần ăn nhiều. Cho nên là chúng ta phải tự xét nét lại cái đức hạnh của mình, cái công phu tu hành của mình, cái phước báo của mình, tất cả những cái đó đủ để chúng ta có thể thọ dụng bữa này chưa đó. Thì khi ngủ quán là chúng ta phải quán, phải tưởng, phải xét nét đàng hoàng, chúng ta phải động tâm trong lúc này để chúng ta tự xét đó. Rồi thứ ba là chúng ta có, trong lúc chúng ta ăn là cái gì, cái việc chính là cái gì, đừng cho cái tham tâm khởi lên, phải đề phòng cái tâm tham, và đừng cho phát khởi những cái lỗi lầm tham sân si, không cho phát khởi. Cái chính yếu chúng ta tu tập thì ba cái độc này, nhất là trong quả đường đang ngồi ăn, cũng như trong cuộc sống đời thường, là chúng ta tu tập vì mục đích là chúng ta phải dứt trừ tất cả những cái tâm đó, để chúng ta không đi vào ba con đường ác, thì hy vọng là chúng ta mới có được chút phước. Và chúng ta nghĩ là cái gì? Cái thực phẩm này là dược phẩm, nó là thuốc cam lồ. Thuốc cam lồ để cho thân chúng ta nó bị, đừng có bị héo gầy, đừng có bị kiệt sức, để mình không còn đủ cái sức lực để chúng ta tu hành đúng chánh pháp nữa. Ở thì vậy là ăn thực phẩm này để chúng ta gìn giữ được năng lượng, chúng ta gìn giữ được cái thân bệnh hoạn khô gầy của mình, để chúng ta có đầy đủ cái năng lực rồi đủ phước báo để chúng ta tu tập và làm lợi ích chúng sanh để đền ơn chư Phật. Đó, chúng ta phải nghĩ tới cái việc này. Và mục đích chính của việc ăn là gì? Là vì thành tựu đạo nghiệp. Nếu không phải cái gì, cái chuyện thành Phật tôi không thèm ăn. Nếu không có vì cái sự nghiệp Phật Pháp lớn lao phía trước, mình đừng có nuôi cái thân quyển quá này thêm chi để tạo thêm tội. Cái đó là cái sự thật mà sâu trong lòng của người tu phải nghĩ tới. Có những lúc những người tha thiết tu mà đạo lý chưa sáng, họ tự khắc họ không ăn thiệt á, chứ không phải trời. Có những cái đoạn những hành giả bị bế tắc hoàn toàn, không dám ăn muỗng cơm thứ hai ngoài muỗng cơm cúng. Đường trước mù mịt thiệt mà sinh tử không biết đi đâu về đâu. Bây giờ ngồi đó mà ăn còn bị người ta lại lên lại xuống nữa trời. Ăn với tất cả những sự cung kính, tất cả những cái lòng tin, tất cả những cái gánh nặng của Tam Bảo đang đặt trên vai mình, nuốt làm sao trôi. Nuốt không trôi nữa đâu, nếu chúng ta là người thật sự tu hành. Cho nên nếu không vì cái sự nghiệp thành tựu đạo nghiệp thì chúng ta thề là không thọ dụng thêm của ai cả. Chúng ta phải sâu trong lòng mình có cái này, mình phải khẳng định với chính mình điều này, chứ không phải là đợi ai nhắc nhở. Nếu chúng ta là người thật tu thì nội cái bữa ăn thôi là đủ không? Nội ăn đủ để chúng ta có thể làm được cái gì đó cho cái sự nghiệp tu hành của chúng ta được thăng tiến một cách tốt đẹp. Bây giờ tới cái bữa kết thúc bữa ăn, thì một là đọc chú chưởng đề, hai là tụng bài kinh Bát Nhã, gọi là bố thí tất được ích lợi, vui thích bố thí sao được an vui, thọ thực hoàn tất nên nguyện chúng sanh việc làm hoàn tất đủ mọi Phật pháp. Tức là sau khi chúng ta ăn rồi, tới cái lúc mà kiết trai thì cả đại chúng đồng thầm đọc những cái điều này, tức là gọi là cái bố thí, tức là cái sự bố thí của tất cả chúng sanh, bố thí cho mình ăn, cúng dường cho mình ăn, cũng như mình bố thí cho tất cả chúng sanh muôn loài hồi nãy giờ, phải không? Thì chắc chắn sẽ được lợi ích. Và sự bố thí này là cái gì? Không phải là nguyên tắc, không phải là thời khóa, không phải là một sự ép buộc gì, mà do mình vui thích để bố thí. Sâu trong tâm của chúng ta muốn bố thí, chúng ta vui vẻ, chúng ta hoan hỷ, chúng ta thông cảm với cái sự thiếu đói của tất cả mọi loài, chúng ta bố thí và sau đó sẽ được an vui. Vì vậy là mình là thọ thực, mình sẽ động cái câu là thọ thực hoàn tất nên nguyện chúng sanh việc làm hoàn tất đủ mọi Phật pháp. Thì vậy là việc làm hoàn tất của tất cả chúng sanh là cái gì? Làm gì cũng hoàn tất hết. Làm gì cũng đạt được sở cầu sở nguyện hết. Muốn làm giàu được làm giàu, muốn làm tỷ phú được làm tỷ phú, muốn làm ông vua được làm ông vua, muốn làm gì, muốn sanh cõi trời được sanh cõi trời, thì hoàn tất chưa? Chưa, tới đó chưa hoàn tất, chừng nào thành Phật mới hoàn tất. Thì vậy là sau một bữa ăn viên mãn của mình rồi, hết chưa? Thì mình với cái tâm thanh tịnh, với cái lòng tri ân, với cái sự thương yêu tất cả chúng sanh muôn loài, để chúng ta ăn no đủ một bữa ăn của mình rồi, thì chúng ta nghĩ tới cái chuyện là đã hoàn tất một bữa ăn, cũng như viên mãn một cái quả vị tu chứng là thành Phật. Với cái tâm thanh tịnh tương ưng với cái tâm Phật, với cái chỗ sống không phiền não, không tham sân si, với cái lòng từ bi vô hạn của mình, mình đã bố thí, đã giúp đỡ, là làm lợi ích cho chúng sanh từ hồi bước đầu vô cái bàn ăn cho tới giờ phút này. Thì đó gọi là chúng ta hoàn tất một chút Phật sự đi. Ví dụ đó là một chút Phật sự của mình, thì cũng nguyện cho tất cả chúng sanh đều thành tựu được tất cả những cái sự nghiệp của họ. Nhưng cái việc mà hoàn tất cái tâm nguyện của mình là thành Phật. Hoàn tất cái tâm nguyện của mình trong bữa ăn là tâm thanh tịnh suốt một bữa ăn này. Suốt bữa ăn này tâm mình không hề có phiền não, không hề có một sự vướng mắc trong tham sân si. Tâm mình chỉ tràn ngập lòng từ bi, tâm mình tương ưng với cái tâm của chư Phật, chư vị Thánh Hiền. Thì mình nguyện đem tất cả những cái đó để cho tất cả chúng sanh đều được đầy đủ cái tâm này, đầy đủ cái hạnh nguyện này, cái hạnh đức này, đầy đủ trí tuệ này. Như vậy là nguyện cho chúng sanh hoàn tất được tất cả những cái Phật pháp. Nếu mà nói về cái chuyện Phật sự, nếu mà nói chuyện tu tập, thì hoàn tất được tất cả Phật pháp, tức là được thành Phật. Thì sau bữa ăn với tất cả những tâm nguyện thành của mình, với những cái khả năng tu tập nãy giờ đem hồi hướng hết, không? Nguyện cho tất cả chúng sanh đều được thành Phật. Đó là kết thúc một bữa thọ trai. Rõ ràng bữa thọ trai là một cái gì? Một bữa tu. Tu không phải tu vừa đâu. Cho nên trách gì Ngài Triệu Châu, Ngài nói là Ngài suốt ngày không có cái chuyện gì có thể làm cho Ngài động tâm, trừ hai bữa cơm cháo. Đó là một người có trí tuệ nói, chứ không phải người phàm nói. Một đại thiền sư nói câu đó. Rõ ràng là thực sự nếu mà mọi người mà có trí tuệ á, họ sẽ hiểu rất là sâu về một cái chuyện vất vả của một người nông phu ở ngoài đồng ruộng. Họ hiểu sâu lắm. Không phải hiểu sâu đâu, họ nhớ nghĩ, họ có bị chấn động, họ bị rung động, họ tương thông, họ thông cảm với cái sự rất giả gian tuân, với cái chuyện mà đổ mồ hôi sôi nước mắt của người ta ngoài đồng ruộng. Thấy sâu, biết sâu, hiểu sâu lắm. Thấy biết để mà chúng ta có thể thương được. Thật sự chúng ta ngồi đây, chúng ta chưa có vất vả thì chúng ta không thấy được cái chuyện đó đâu. Ai mà đã từng cày sâu cốt bẩm ngoài đồng thì giờ này chuyện nó dễ nghĩ. Những người mà từ nhỏ tới lớn mà được sống trong cái đời sống tương đối là thuận lợi, phải không? mở mắt ra có cha mẹ lo cơm lo áo, rồi có kẻ hầu người hạ, rồi ăn sung mặc sướng cả đời. Bây giờ vô chùa tu mà kêu quán có thằng cha cuốc đất ngoài đồng đổ mồ hôi là quán không nổi đâu, không có ra đâu, quán đó đâu có trong tâm thức đâu. Rồi đó là ăn món gì ngon hơn món gì, mặc áo nào đẹp hơn áo nào thì cái đó mình có thể quán được. Nhưng mà những người đã từng ngoài đồng án rồi, chúng ta mới thấy rõ ràng điều này. Chúng ta chăm một cái cây lúa để làm sao cho nó được có bệnh từ ngày này qua tới tháng kia thì chúng ta mới có thể thông cảm với người nông dân. Chúng ta chăm một cây rau để làm sao cho đừng bị sâu bọ, đừng bị bệnh thì chúng ta mới thông cảm cho người nông dân. Như vậy là tất cả những cái chuyện đó các vị đều thấy rõ nếu là những người có trí. Với trí lực của một người tu tập tốt, họ sẽ thấy được những cái điều này để họ phát khởi cái lòng tri ân thực sự của Đằng Na Tinh Thí. Đâu phải dễ. Muốn có một cái đồng tiền dễ lắm sao? Như mình ở trong chùa, thấy chưa? Mình tu không biết bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp gì đó thì mình không biết có bao nhiêu phước báo, mình không biết. Nhưng mà bây giờ chỉ cần là bữa sáng có một số Phật tử là cúng dường cái mình gật đầu một cái là mình có tiền để mình mua cơm mình ăn rồi. Đâu có cực gì đâu. Không có một chút cực khổ nữa, làm gì có thể thông cảm được. Nhưng mà đồng tiền đó là cái gì? Họ đã từng thức khuya dậy sớm, mình có biết không? Họ đã trả một cái giá gì, mình có biết không? Những cái sự nguy hiểm gian tuân của họ để họ có được đồng tiền trong tay, mình có biết không? Họ cũng đã từng vào tù ra khám với đồng tiền đó. Họ chấp nhận tất cả những cái khó khăn để họ đổi được đồng tiền đó. Bây giờ họ đưa cho mình cái mình thấy mình có phước và mình được nhận của Đằng Na Tinh Thí mới ghê chứ. Phước dư lắm rồi. Tôi thấy có những cái buổi mà lễ lớn, có những người tu tập chưa đâu ra đâu hả, nghiễm nhiên ngồi nhận đồ của Đằng Na Tinh Thí, chúng tôi thấy vậy. Chúng tôi nhìn một cái người mà thí chủ cúng dường với đầy cái vất vả gian tuân trên gương mặt của họ, đầy cái lo lắng sợ hãi họ chưa có tẩy rửa được, và họ đầy cái lòng tin để hiến dâng cho mình. Đó là cái điều nguy hiểm của cái người nhận của Đằng Na Tinh Thí. Chúng ta phải nói một câu này, nguy hiểm cực kỳ lớn. Chúng ta phải biết lo ngại trong cái việc này. Chúng ta phải làm sao mà cái phước của họ một nó sẽ thành 1000 sau khi qua bàn tay của mình, tức là mình là bàn tay nối dài để làm cho họ tăng phước. Đừng bao giờ tới mình mà dừng lại. Ai mà đóng bích lại, ai mà làm dừng lại của Đằng Na Tinh Thí là người đó không có đủ cái phước để có thể sống lâu dài trong chánh pháp. Nói cho nên chúng ta phải nghĩ, phải tưởng, phải nhớ, phải hiểu. Hiểu để mà chúng ta thông cảm được tất cả những cái gì đó trong cuộc sống này. Chứ nếu không á, có cái người tu thờ ơ lãnh đạm với cuộc đời lắm. Nhiều khi mình tu, mình học cái pháp Phật là mình gán, mình giữ được tâm mình thanh tịnh, đừng nghĩ tới cái việc gì, đừng có nhớ tới việc gì. Nhất là trong bữa cơm mà kêu mình phải quán này nó không được đâu, quán động tâm à. Nó nghĩ tới cái công lao Đằng Na Tinh Thí bị động tâm. Rồi riết cái tâm mình nó thành chai lì, mình ăn, mình gán giữ tâm thanh tịnh, mình ăn nó mới có phước. Ví dụ vậy, không phải vậy đâu. Lúc nào cần quán là chúng ta càng quán. Lúc nào cần giữ tâm thanh tịnh là chúng ta giữ tâm thanh tịnh. Nhưng mà sâu của cái tâm thanh tịnh là đương nhiên có phước rồi. Và người nào với cái tâm thanh tịnh và không phiền trượt thì người đó mới thấu hiểu được cái nỗi khó khăn vất vả gian tuân của một người Đằng Na Tinh Thí khi dân cúng mình một bữa cơm. Cái tâm thường thường nói vậy chứ tôi bảo đảm không có mấy người hiểu hết và có thể bị rúng động khi mà chúng ta cầm bát cơm. Thực sự chúng ta bị rúng động kìa, không phải bình thường đâu. Cái cầm miếng cơm mà trong lúc mà đạo lý mình còn mù mịt hả, là chan bằng nước mắt ăn, chứ đừng nói là chan nước tương vô ăn. Tất cả những người có tâm tu hành họ đều là như thế. Còn không là họ thờ ơ lãnh đạm, ăn bát cơm rất là vô tình, ăn còn nghĩ ngợi là cái này ngon hơn cái kia ngon hơn nọ, cái nào ngon ăn nhiều, cái nào không ngon dẹp qua. Bữa nay nó ngon ăn thêm chút, bữa nay nó không ngon thì ăn ít lợi chút. Chứ không có bao giờ có những cái tâm mà chúng ta nghĩ tưởng tới công lao, nghĩ tưởng tới cái ơn của Phật Tổ, nghĩ tưởng tới cái đức hạnh của mình như Tam Đài Ngũ Quán. Và như vậy là trong suốt bữa ăn, không phải là chúng ta bưng chúng ta ngủ quán như vậy thì thôi, mà trong suốt bữa ăn này chúng ta có thực sự nghĩ tới chúng sanh chưa? Chưa thì chúng ta phải làm. Chúng ta có thực sự nghĩ tới cái đức hạnh của mình chưa? Chưa là chúng ta phải nghĩ. chúng ta có dẹp trừ được tham sân si trong lúc ăn này và nghĩ tưởng tới cái việc mà dứt trừ tham sân si trong đời này chưa? Chưa, là chúng ta phải làm sao để cho tham sân si nó không được bộc phát nơi tâm của mình. Và chúng ta có nghĩ thức ăn này là cam lồ nuôi sống chúng ta trong chánh pháp để chúng ta có thể thành tựu đạo nghiệp chưa? Nếu chưa, chúng ta phải nghĩ trong suốt bữa ăn chúng ta phải làm được cái chuyện này, chứ không phải bưng chén cơm nhắm mắt trong vòng 3 phút rồi năm cái quán xong mất tiêu rồi, và xong rồi bắt đầu ăn. Ăn rồi muốn nghĩ gì đó nghĩ, muốn gấp nhiều gấp ít, muốn ăn nhiều ăn ít, khởi tham chê này nọ nơi kia, được quyền nghĩ là chúng ta sai rồi đó. Cho nên là trong suốt bữa ăn đó chúng ta phải đầy đủ tất cả những cái pháp quán và nuôi nấng được tất cả những cái thiện tâm, những cái pháp lành, lòng từ và sự tri ân của mình đối với đàn na tín thí, đối với chư Phật, chư Tổ, chư vị Thánh Hiền. Xong rồi chúng ta ăn và sau đó chúng ta mới bắt đầu đem tất cả những công lực tu hành của mình trong suốt buổi ăn đó, chúng tôi phải dùng là một cái công lực tu hành, không phải thường thường mà chúng ta tu được suốt bữa ăn đâu. Một bữa ăn mà tu tinh tấn là người đó giỏi lắm á, giỏi hơn ngồi thiền tiếng hồi nhiều. Ngồi thiền thấy vậy chứ có mình. Nhưng mà đối diện đến miếng ăn là nó đối diện tới nhiều người lắm. Đối diện với cái nghiệp tập tham ăn của mình. Mình muốn ăn món ngon à, gấp miếng rồi mình thấy chưa đã, mình muốn gấp miếng thứ hai, nhưng mà phần của mình chỉ là một miếng thôi, nhưng mà vẫn không nhịn được để thò đũa mà gấp đại miếng thứ hai. Nhưng mà muốn chiến đấu để đừng có thò đũa gấp miếng thứ hai cũng không phải dễ đâu. Đối diện trước một bữa ăn là một cái gì đó chứ không phải đơn giản, tôi nói là một công lực tu hành sau bữa ăn. Thành ra mình, nếu mình tu mà được như từ nãy giờ nói là mình tự hào là mình có phước để hồi hướng. Nhưng mà tu không được rồi hồi hướng rồi nên nhắm mắt khẩu thẹn vào đi. Nãy giờ mình tu không xong, mình tu không tốt, không có nhiều phước đó. Đọc thì mình gán mình đọc cho nó xong câu rồi xuống quả đường mà lại Phật sám hối đi con, nguyên một cái thời quả đường này con tu không tốt. Phải thực sự thổn thức với những cái thời khóa tu tập này. Chúng ta là người thật sự tu hành, chúng ta thấy là mình vụt đi một cái thời khóa tu rồi, mình mất cái thời gian tu rồi, mình đã bỏ qua những cái khoảnh khắc tu hành cần thiết nhất trong cuộc đời tu tập của chính mình, là mình phải thấy thổn thức thật sự nếu chúng ta là người có tu. Còn có tu chuyện qua là thôi, cái này mình làm được mai mình làm, thấy chưa? Mà mình chắc là mình sống tới ngày mai để mình làm tốt hơn không? Chưa chắc. Và nếu lỡ mình có sống tới ngày mai, có chắc gì mình làm tốt hơn ngày hôm nay không? Chưa chắc, đúng không? Chúng ta không có chắc được cái gì trong cái khoảnh khắc sắp tới cả. Cho nên chúng ta phải tận dụng từng khoảnh khắc một, ngay tại đây chúng ta phải sống cho tốt, chúng ta không bỏ lỡ. Cái người mà thật sự quyết tu là họ không bỏ lỡ cái thời khắc nào trong cuộc đời của họ hết đó. Ở thì như vậy là sau khi ăn chúng ta bố thí, phải không? Ở chúng ta hồi hướng và chúng ta bắt đầu tới cái phần kế tiếp là tẩy rửa bát. Nước rửa ứng khí như nước cam lồ, đem cho quỷ thần được no đủ cả. Án Mahura Tất Sa Ha. Tức là bây giờ tới cái phần chúng ta đây đi ra cái bồn rửa để chúng ta rửa cái bát của mình. Hồi xưa rửa có cái bát thôi, bây giờ dặn bát lại dặn cái chải cái hồ xuống chúng ta rửa. Thấy chưa? Rửa lẹ lẹ đang đi ngủ trễ giờ rồi. Tranh thủ. Nhưng mà ở đây mọi người rửa bát sau khi mà ta dặn nước lên cái bát á, tức là nước rửa ấn khí, tức là rửa cái bình bát của mình. Nó giống như nước cam lồ để có thể rửa sạch mọi cái cấu bẩn trong cái bát này. Thì như vậy là đó là nước cam lồ để xối rửa sạch cái thân tâm của chúng ta nữa, chứ không phải rửa bát là rửa bát không. Đấy chưa? Và khi thân tâm chúng ta được sạch, cái bát này được sạch, cái nước cam lồ này được sạch, thì nước cam lồ này không phải là hất bỏ, không phải là đổ bỏ nữa. Nhưng mà nhiều người rửa bát xong rồi đổ cái ào, không có suy nghĩ gì. Nhưng ở đây thì khác á. Có những cái loại ngạ quỷ nó núp trong mấy cái bồn á. Đây là sự thật à nha. Mấy cái bồn, mấy cái vòi nước có hết à. Như vậy là khi mà chúng ta rửa sạch nước từ trong bát rồi, thì chúng ta nguyện cái nước này nó trở thành cam lồ, mình đổ xuống mình bỏ, thì các loại quỷ thần nó được no đủ do cái nước này. Nước rửa bát thôi mình cũng nghĩ tới cái việc là cho cái loại quỷ thần, cho những cái loại chúng sanh, có những cái loại côn trùng nó cũng núp trong cái thành mà cái bồn dòi nước mình xả ra, hoặc là nó nằm một chỗ nào mà khi cái nước từ bình bát chảy ra, thì chúng ta phải thầm nghĩ rằng cái nước này nó sẽ là cam lồ, đến đâu tất cả chúng sanh đều được no đủ tới đó, các loại quỷ thần đều được no đủ, các loại chúng sanh đều được no đủ, chứ không phải là nước rửa bát đổ bỏ. Bây giờ tới cái chuyện rửa bát mình cũng tạo thêm phước được nếu chúng ta biết. Đó, thì rửa chén rửa bát không phải là xả bỏ nước, đúng không? sâu trong lòng mình không được có một cái tác ý là bỏ bất kỳ một cái gì. Đồ này là dơ rồi phải bỏ, đồ này là dư rồi phải bỏ, đừng bao giờ có cái đó nữa. Nước rửa bát cũng nguyện thành cam lồ, thì vậy là bữa ăn bữa nay mình ăn không hết. Lỡ ăn không hết thì đừng có ráng, ráng no bụng mà mất phước, để dành để bố thí thì sanh phước. Cho nên là tư phiên là đừng ai ráng dù một hộp cơm. Dành một hộp cơm nó sẽ sanh rất là nhiều phước báo, nhưng mà bỏ hộp cơm vô miệng rồi sẽ tốn rất là nhiều cái phước của mình. Uổng lắm, nặng bụng mất phước, nhẹ bụng mà sanh phước thì nên làm. Cho nên đến khi mà chúng ta lỡ mà có một cái phần thừa nào đó trong bữa ăn này, trong ngày hôm nay chúng ta nấu chúng ta ăn không hết, và đa số những người nấu ăn không hết thì nghĩ tới cái chuyện là phải đổ bỏ, phải nghĩ tới cái chuyện là kiếm thùng rác đổ, đúng không? Nhưng mà bây giờ lỡ chúng ta bưng đồ ra tới thùng rác thì chúng ta phải tác ý cái gì? Chúng ta phải phát khởi cái lòng thương là sẽ bao nhiêu thực phẩm này nè ha. Nếu mà nói côn trùng là có hàng hà sa số côn trùng ăn. Nói những loài chúng sanh nhỏ nhỏ thì cũng không biết bao nhiêu loài chúng sanh đó nó ăn. Nói về ngạ quỷ thì chắc chắn nó núp mấy cái chỗ phức phức này nó ăn. Thì vậy là thức ăn này tôi xin để đây, mời tất cả chúng sanh muôn loài thiếu đói thọ dụng thức ăn này. Thay vì mình bưng mình đổ thì giờ mình mời. Đừng có bao giờ trong lòng nghĩ là thừa rồi, hư rồi, đổ bỏ. Bây giờ mà mình xin nguyện thức ăn này nó trở thành cam lồ để cho tất cả các loài đều được ăn no đủ. Đó giống như rửa bát nè. Rửa bát thôi mà mình cũng nguyện là cái nước rửa bát này biến thành cam lồ, để cho tất cả các loại quỷ thần, quỷ thần không thì hơi thiếu, mà chúng sanh khác nữa, tại vì côn trùng nhỏ nhất nó cũng ăn được cái nước này, nó cũng sống được trong môi trường nước này nữa, chứ không phải quỷ thần không. Cho nên mình nguyện tất cả những cái thực phẩm của mình đều là cam lồ, và phải tác ý để nó thành cam lồ. Có tác ý thì nó vật chất nó sẽ được cái tâm linh của mình chuyển hóa thành cái điều mà mình muốn, nếu mình có cái lực. Do đó mình bưng một miếng nước để mà đổ xuống đất, một miếng ăn để mình để trong thùng rác, thì mình đều phải có một cái lực tác ý của mình, nguyện cái thực phẩm này, nguyện cái giọt nước này thành cam lồ, để các loại quỷ thần, các loại chúng sanh nhỏ nhất, tất cả chúng sanh muôn loài được no đủ do cái phần mà mình để ở đây, chứ không phải là phần mình đổ ở đây, mà phần này là mình để chứ không phải là mình đổ. Đó, mình để vô thùng rác là mình để dưới cái bồn nước, hoặc là để dưới cái ống cống gì gì đó, là mình với tất cả những cái tâm hướng về để cho tất cả các loại quỷ thần và chúng sanh nhỏ nhất đều được no đủ. Thì vậy là đụng cái gì cũng sanh phước, đúng không? Sanh phước liên tục nếu chúng ta biết tu. Còn nếu mà không biết tu thì mất phước. Đó, bây giờ là đến cái phần rửa bát rồi, đến cái phần mở bát. Ứng khí của Như Lai, nay con được mở ra nguyện cùng với mọi người ba luân đều vắng lặng. Ứng khí của Như Lai tức là chúng ta cái bát gọi là cái ứng khí của Như Lai á, tức là sau khi mà chúng ta rửa, chúng ta phơi rồi, chuẩn bị cho một bữa ăn mới, chuẩn bị cho bữa ăn mới, tức là chúng ta lấy cái bát ra, không, chúng ta mở bát ra. Hoặc là khi mà chúng ta mở bát ra thì chúng ta nhận của cúng dường gì gì đó, là chúng ta phải tác ý như vậy. Nguyện cho mọi người được không? Ba luân đều không tịch là cái gì? Tam luân không tịch là cái gì ta? À, ai nhớ không? Không gì? Không thứ nhất là gì? Hả? Để coi gì trong kinh Kim Cang cái này có nói về cái đoạn nào quên rồi ta. Cúng dường mà tam luân không tịch á, không có gì, không có mình, không có người cúng và không có vật được cúng. Thế thì làm sao mà mình mở cái bát ra thì không phải là cái việc chấp ngã mà mình mở, đúng không? Trước mắt là mình phải phá cái gốc trước, phá cái gốc là mình trước rồi đó. Không có người thọ nhận, không có người chấp ngã để chúng ta mở này. Và cái vật đó từ cái chỗ cái gốc của cái người cúng, người cúng cũng là người vô ngã, mà vật cúng cũng thành vật vô ngã, gọi là tam luân không tịch, không ta, không người và không vật. Thì làm sao mà chúng ta sẽ giữ được cái tâm không đó khi chúng ta mở cái bát ra? Mở bát ra là mình phải có một cái này. Như vậy là chúng ta nghĩ tới cái chuyện là phải làm sao để cho mình được cái tâm không khi chúng ta mở bát. Cái bát rõ ràng trống rồi, hồi nãy mình nhìn thấy bát trống hồi nãy, nhưng bây giờ mới là cái chuyện mở bát thôi, thì chúng ta phải nghĩ tới cái chuyện đó. Thì phải làm sao cho mình ở trạng thái không, ở trạng thái không để mình thấy cái vật phẩm cũng dường là không, để mình thấy cái người kia là không. Chúng ta phải ở một cái tầng tâm tam luân không tịch, tam luân đều là vắng lặng, đều được thanh tịnh. Cái không này là sự vắng lặng thanh tịnh, chứ không phải không là không có gì hết. Chúng ta không có tâm tham, không có tâm sân, không có sự vướng mắc, không có sự chấp ngã, chứ không phải không là không ngơ. Chúng ta mất đi cái tham sân si của mình, mất đi cái sự chấp ngã của mình, mất đi sự vướng chấp của mình, mất đi tất cả những cái phiền não khổ đau nơi tâm của mình, thì chúng ta đang ở trong trạng thái không, mà không có vướng mắc, không có khổ đau, không phiền muộn, chứ không phải không là không có gì hết. Ở trong cái trạng thái rỗng lặng như vậy thì cái người bố thí cũng đang ở trong trạng thái rỗng lặng, không vướng chấp, họ mới cho mình được. Nói chưa, cái vật phẩm cũng vậy, nếu mà đi vào hai cái tâm của người thí và người bị thí mà không vướng chấp thì cái vật phẩm nó đều biến thành cái không và biến thành thanh tịnh. Vậy là tam luân không tịch có nghĩa là ba cái đều thanh tịnh, mình, người và vật đều là thanh tịnh, chứ không phải không có nghĩa là không có gì. Thế bài 31 là nhận đồ cúng dường, tài thí pháp thí bình đẳng không khác, làm cho thí độ đầy đủ trọn vẹn. Bây giờ mở bát qua nhận sự cúng dường, đáng lý là hai cái bài này nó phải nằm ở đâu phía trước đó. Sau khi mà hồi hướng rồi nó lại còn rửa bát còn thêm cái này. Là bây giờ cái thứ nhất là cái tài thí nè, cái thứ hai là pháp thí, và cái thứ ba là gì thí nữa, là vô úy thí. Trong cái bố thí nó có ba cái là tài thí, pháp thí và vô úy thí. Trong tài thí nó có cái gì? Có nội tài, ngoại tài. Thấy chưa? Cái này là mình đã có giảng ở đâu ta? Trong bố thí ba la mật, bố thí ba la mật chúng tôi có giảng điều này rồi. Bây giờ là tài thí, pháp thí gì đó là mình đã có học rồi. Nếu vị nào mà chưa nghe được cái này, chúng ta sẽ nghe lại cái đề tài lục độ ba la mật. Lục độ ba la mật chúng tôi giảng cái bài đó cũng kinh điển lắm á. Thế vậy là khi chúng ta bố thí tài hoặc là chúng ta bố thí pháp thì hết sức bình đẳng. Thì cái người mà bố thí cho mình thì họ cũng cầu mong cho họ là trong lúc họ bố thí, họ bỏ đồ ăn vô bát mình á, là họ cũng phải ở được cái tâm bình đẳng đó. Thì đó mới gọi là thí độ. Và được như vậy mới được gọi là trọn vẹn. Còn nếu mà cái người bố thí mà so sánh, ví dụ như nguyên cái hàng tăng chúng đi như thế này, chúng ta nhìn chúng ta đại đức đồ dở một chút nữa, đồ dư cúng mấy vị sa di, như vậy là rõ ràng chúng ta không bình đẳng. Chúng ta không bình đẳng, và không bình đẳng thì không đầy đủ trọn vẹn. Nên lúc mà chúng ta cúng dường là đừng bao giờ so sánh và chọn lựa, và người nhận cái vật phẩm cúng dường cũng không nên so sánh và chọn lựa, nên bình đẳng thọ nhận và bình đẳng thí. Cả hai bên này đều ở cái dạng tâm bình đẳng thì đầy đủ trọn vẹn ở hai bên. Còn một bên so sánh, bên bình đẳng thì không trọn vẹn. Thấy chưa? Cho nên mình cầu mong làm sao mà người mà đặt bát cúng dường mình, thấy chưa, và mình nhận đồ cúng dường, thì cả hai người đều ở trong một trạng thái hết sức là bình đẳng. Như gọi là cái pháp thí á, gọi là cái thí độ của mình. Và như vậy thì phước báo của cái người cúng dường cũng trọn vẹn, và người thọ nhận của cúng dường cũng không bị mất phước. Tức là cả hai đều tương ưng ở cái tâm bình đẳng để tu tập, để thọ nhận của cúng dường. Chắc hôm nay chúng ta học tới bài này chúng ta dừng đi ha.